Chương 176, Đại Yên Kiếm cuồng tới cửa khiêu chiến. Không rảnh, đội vàng làm ruộng đâu. Chương 176, Đại Yên Kiếm cuồng tới cửa khiêu chiến. Không rảnh, đội vàng làm ruộng đâu. Lần này là phát ra từ nội tâm. Tốt. Cái kia Nhiên Đăng cổ Phật khẽ mỉm cười, trên người hắn cố kia tang thương khí tức bắt đầu nhanh chóng rút đi. Hắn ánh mắt cũng lần nữa khôi phục trong suốt cùng thuần túy. Tiên sinh, ta vừa rồi làm sao vậy? Tịnh Trần mờ mịt nhìn xem Thẩm Phàm, đối với chính mình vừa rồi phát sinh tất cả, không có chút nào phát giác. Không có gì. Thẩm Phàm cười cười, đi lên trước, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi chỉ là ngủ một giấc, làm một cái mộng đẹp mà thôi. Hắn không nói thêm gì nữa. Có một số việc, Tịnh Trần hiện tại còn không cần biết. Hắn chỉ cần tiếp tục đi chính hắn đường, liền đủ rồi. Cùng Tịnh Trần tạm biệt về sau, Thẩm Phàm trong lòng lại thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nhiên Đăng cổ Phật cái kia phiên liên quan tới nhân quả lời nói, giống như ma chú bình thường, tại trong đầu của hắn vung đi không được. Hắn bắt đầu nghĩ lại, chính mình đạo thật sai lầm rồi sao? Chẳng lẽ thật phải giống như Phật môn như vậy, bỏ xuống đồ đao, phổ độ chúng sinh? Không. Thẩm Phàm lập tức liền phủ định ý nghĩ này. Hắn nói, không có sai. Tại cái này được nhục cường thực tu tiên thế giới, một mặt nhân tử sẽ chỉ làm chính mình, cùng với mình muốn bảo vệ người, chết đến càng nhanh. Giết chóc là thủ đoạn cần thiết. Chỉ là, có lẽ chính mình có thể đổi một loại, càng ôn hòa phương thức. Một cái to gan suy nghĩ trong lòng của hắn chậm rãi hiện lên. Ngay tại lúc này, Vong Ưu Cốc phương hướng lại đột nhiên chuyển đến một trận kịch liệt sóng linh khí. Thẩm Phàm trong lòng run lên, thân thức nháy mắt đảo qua. Chỉ thấy trong cốc, cái kia 10 vị ngay tại đọc Cửu Châu Kinh Thiên Tài thủ vệ, đúng là đang học đến thiên nhân hợp nhất, vạn vật đủ cùng thời điểm, cùng nhau lâm vào đốn ngộ trạng thái. Tâm cảnh của bọn hắn, tại thời khắc này, cùng phương thiên địa này sinh ra cộng minh. Tu vi của bọn hắn, cũng tại cố này cộng minh phía dưới, bắt đầu điên cuồng điệu tăng gọn. Trường sinh cảnh một tầng. Tầng 3, tầng 5, Khấu Môn cảnh đỉnh phong. Nửa bước thông huyền. Nhìn xem cái này hùng vĩ một màn, trong mắt Thẩm Phàm lóe lên một tia vui mừng. Xem ra, chính mình tu tâm chi đạo, xác thực là đi đúng. Mà liên tại hắn vì đệ tử bọn họ tiến bộ mà cảm thấy vui mừng thời điểm, một đạo tràn đầy cuồng ngạo cùng chiến ý âm thanh, lại lần nữa, không đúng lúc địa, từ kinh thành phương hướng xa xa chuyển đến, vang tận mây xanh. Cứu Thế Kiếm Tiên ở đâu? Ta, Đại Yên Kiếm cùng Hàn Lệ, đã tại này ngồi bất động 3 tháng. Có dám đánh với ta một trận? Hàn Lệ chiến thư, giống như một tảng đá lớn, lại lần nữa ở kinh thành mảnh này nhìn như bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy ngàn tầng sóng lớn. Là Đại Yên Kiếm cùng. Hắn vẫn còn chưa đi. Ngồi bất động 3 tháng, chỉ vì một trận chiến. Bực này nghị lực, bực này kiếm tâm, quả thật là đáng sợ. Thử, nghị lực mạnh hơn lại như thế nào? Tại Cứu Thế Kiếm Tiên đại nhân trước mặt, bất quá là châu chấu đá xe. Bình Thiên Vương bên trên, vô số ngay tại nội đạo tu sĩ, bị cái này âm thanh tràn đầy vô tận chiến ý gầm thét bừng tỉnh, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía đạo kia huyền lập giữa không trung bên trong, quanh thân kiếm khí ngút trời thân ảnh, nghị luận ầm ĩ có kính nể nghị lực, có trào phúng không biết tự lượng sức mình, nhưng càng nhiều là tràn đầy chờ mong. Bọn họ muốn nhìn xem, đối mặt vị này thành danh đã lâu, đồng dạng lấy điên cuồng lấy xương uy tín lâu năm kiếm đạo cường giả, vị kia thần bí Cứu Thế Kiếm Tiên đại nhân lại sẽ lấy cỡ nào kinh thế hai tục phương thức, vừa đi vừa về nên cuộc khiêu chiến này. Nhưng mà, xem như bị khiêu chiến nhân vật chính, Thẩm Phàm giờ phút này lại chỉ là có chút bất đắc dĩ, gãi đầu một cái. Lại tới, còn có hết hay không? Chính mình chỉ muốn lặng yên thu hoạch một cái kinh nghiệm, làm sao lại luôn có nhiều như thế đầu sắt ra hỏa, nhất định muốn đuổi tới đến tặng đầu người đâu? Hắn nhìn thoáng qua phía dưới cái kia 10 vị vẫn như cũ đắm chìm trong đốn ngộ trạng thái, khí tức ngay tại liên tục tăng lên thiên tài thủ vệ, coi lại một cái kia ở kinh thành trống không kêu gào không ngớt, phản phất không đánh một trận thể không bỏ qua Hàn Lệ, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng không tiếng động than nhẹ. Mà thôi, coi như là tiểu cơm sau bữa ăn. Hắn không có lại để ý tới ngoại giới nhộn nhịp hỗn loạn, mà là đem tâm thần lại lần nữa chìm vào đến cái kia mảnh rộng lớn vô ngần kinh nghiệm nông trường bên trong. Thần vực chi chiến về sau, toàn bộ chín hướng chi địa đều lâm vào một loại quỷ dị hòa bình bên trong. Vô Tâm giáo đầu này chiếm cứ ngàn năm u ác tính bị nổ tận gốc, lưu lại thế lực to lớn chân không, để chín đại hoàng triều cùng vô số tông môn thế gia đều lâm vào điên cuồng nội đấu cùng sát nhập thôn tính bên trong. Mỗi ngày đều có vô số chém giết phát sinh ở đại lục mỗi một cái nơi hẻo lánh. Vô số tu sĩ tại cái này chẳng tàn khốc bánh ngọt tranh đoạt chiến bên trong vẫn lạc, mà máu tươi của bọn hắn, bọn họ oán nghiệm, bọn họ không cam lòng, đều hóa thành tinh thuần nhất chất dinh dưỡng, từ dưỡng những cái kia đã từng từ Vô Tâm giáo gieo xuống, trải rộng khắp cả đại lục. Máu vô tâm cỏ, những này tà dị thực vật, giống như sau cơn mưa mang mùa xuân, tại những cái kia bị máu tươi nhuộm dần qua chiến trường phế tích bên trên, điên cuồng địa sinh trưởng. Bọn họ hấp thu tử vong cùng tiêu hận, mở ra từng đóa yêu diễm mà quỷ dị đóa hoa màu đỏ ngỏm. Tại bình thường tu sĩ trong mắt, những này là đại biểu cho không rõ cùng thai ách ma vật, chỉ sợ tránh không kịp. Nhưng tại trong mắt Thẩm Phàm, những này nhưng là hắn nông trường bên trong mọc hoan hỉ nhất người một quý hoa màu, là thời điểm thu hoạch. Thái Lăng đỉnh, Thẩm Phàm bản thể chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn ngồi xếp bằng ngũ tâm triều thiên, cái kia sớm đã cùng thiên địa pháp tác hòa vào nhau mênh mông thần thức, tại thời khắc này không giữ lại chút nào địa ở vang tảng ra, giống như một tấm vô biên vô tận lưới lớn, nháy mắt liền bao trùm toàn bộ Đại Chu hoàng triều, đồng thời hướng về càng xa Đại Yên nạp đường, thậm chí toàn bộ chín hướng chi địa cương vực điên cuồng địa lan tràn mà đi. Sông núi, dòng sông, phế tích, chiến trường, mỗi một tấc đất, mỗi một mảnh nơi hẻo lánh đều tại thần thức của hắn phía dưới không chỗ che thân. Rất nhanh, hắn liền nhìn đến, tại cái kia Đại Yên hoàng triều cùng Vô Tâm giáo Dương Nguyệt giao chiến đường biên giới bên trên, một mảnh kéo dài mấy trăm dặm đất khô cằn bên trên, đến hàng vạn mà tính máu vô tâm cỏ, chính đón gió chập chờn, tản ra mê người hương thơm. Tại cái kia nặng đường hoàng triều, cái nào đó bị diệt môn đạo tông sơn môn bên trong, một tòa tử thi hài đắp lên mà thành kinh quan bên cạnh, một gốc đã lớn lên đến ngũ giai máu vô tâm cỏ vương chính tham lam thôn phệ lấy bao phủ ở giữa thiên địa ma khí. Tại cái kia xa xôi tây mạc chi địa, một mảnh bị cắt vàng che giấu cổ chiến trường phía dưới, một mảnh quy mô to lớn hơn, từ thượng cổ ma thần chi huyết tưới nước mà thành. Viễn cổ vô tâm cỏ ruộng, tìm được. Thẩm Phàm trong lòng xông lên một cỗ địa chủ lao tài nhìn thấy đầy kho lương thực to lớn vui sướng. Hắn không chút do dự, lập tức thúc giục cái kia sớm đã đói khát khó nhịn đạo diễn hô hấp pháp. Hô, một cái nhìn như nhẹ nhàng, lại phảng phất có thể dẫn động thiên địa cộng minh hô hấp từ hắn trong miệng, chậm rãi phun ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ chín hướng chi địa đều phát sinh một màn quỷ dị. Chương 177, kinh nghiệm tăng gọn. Đại đạo hỏa lò thể, vạn pháp bất xâm. Chương 177, kinh nghiệm tăng gọn. Đại đạo hỏa lò thể, vạn pháp bất xâm. Vô luận là bên kia cảnh chiến trường, vẫn là cái kia diệt môn đạo tông, hoặc là cái kia tây mạc cát vàng, tất cả ngay tại yêu diễm nở rộ máu vô tâm cỏ, đều tại thời khắc này đột nhiên run lên. Ngay sau đó, từng sợi mắt thường không thể nhận ra, từ tinh thuần nhất đạo vận cùng sinh mệnh bản nguyên tập hợp mà thành khí lưu màu đỏ ngòm, từ hoa của bọn nó nhị bên trong bay lên, vượt qua vô tận không gian, bị một cỗ không cách nào kháng cự lực hấp dẫn, điên cuồng điệu lôi kéo, hướng về kia cùng một cái phương hướng tập hợp mà đi. Phương hướng kia chính là Đại Chu hoàng triều Thái Lang vị trí. Đinh, ngài tiến hành một lần hoàn mỹ hô hấp thành công hấp thu tam giai máu vô tâm cỏ toàn bộ đạo vận, thu hoạch được kinh nghiệm 12 vạn. Đinh, ngài tiến hành một lần hoàn mỹ hô hấp thành công hấp thu ngũ giai máu vô tâm cỏ vương toàn bộ đạo vận, thu hoạch được kinh nghiệm 3500 ngàn. Đinh, ngài tiến hành một lần hoàn mỹ hô hấp thành công hấp thu thất giai viễn cổ vô tâm cỏ toàn bộ đạo vận, thu hoạch được kinh nghiệm 18 triệu. Liên tiếp rầm rạp chẳng chịt, khiến người hoa mắt hệ thống nhắc nhở âm, giống như cuồng phong bạo vũ tại Thẩm Phàm trong óc điên cuồng địa quét màn hình. Hán Thiên Cơ quyển bên trên điểm kinh nghiệm càng là trước đây chỗ không có, có thể nói cơi tên lửa tốc độ điên cuồng hướng bên trên tăng gọn. 260 ức, 28 tỷ, 30 tỷ, ngắn ngủi một tháng thời gian, làm chín hướng chi địa cuối cùng một gốc máu vô tâm cỏ cũng triệt để khô héo, hóa thành cho bụi về sau. Thẩm Phàm tổng điểm kinh nghiệm đúng là trực tiếp tăng gọn gần 30 tỷ, tổng kinh nghiệm đã đột phá 50 tỷ đại quan. Hô, Thẩm Phàm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, chiếc kia trọc khí bên trong đúng là xen lẫn một tia nhàn nhạt, phảng phất có thể ô nhiễm thần hồn huyết sắc. Đây là hắn tại hấp thu khổng lồ như thế mà hôn tạp mặt trái năng lượng về sau chỗ đẩy ra một tia tạp chất. Cảm thụ được thiên cơ quyển bên trong cỗ kia so trước đó hùng hậu gần một lần mênh mông năng lượng, Thẩm Phàm trong lòng tràn đầy trước nay chưa từng có thỏa mãn cùng cảm giác an toàn. 50 tỷ kinh nghiệm, khoản này khoản tiền lớn đủ để cho hắn đem Hồng Mông Khai Thiên Phụ triệt để tu luyện đến đại thành, thậm chí còn có con dư đi xung kích cái kia thần vực bên trên cảnh giới cao hơn. Cái này mới là hắn trong loạn thế này sống yên phận lớn nhất sức mạnh. Mà tại thu hoạch kinh nghiệm đồng thời, Thẩm Phàm thần thức cũng như một vị tuần sát lãnh địa quân vương, nhìn hết cái này chín hướng chi địa chúng sinh cùng nhau. Hắn thấy được chiến tranh tàn khốc, một cái phồn hoa thành trì có thể tại trong một sớm một chiều liền hóa thành một vùng phế tích, một cái truyền thừa ngàn năm tông môn có thể bởi vì đứng sai đội liền bị cả nhà tàn sát, đạo thống đoạn tuyệt. Hắn cũng nhìn thấy nhân tính quan huy. Tại những cái kia bị chiến hỏa liên lụy phạm nhân trong thôn làng, hắn nhìn thấy có tu sĩ tự động đứng dậy, dùng chính mình ít ỏi lực lượng che chở lấy những cái kia tay không tấc sắt máy tính, vì bọn họ ngăn cản bại binh cùng yêu thú xâm nhập. Tại những cái kia bị ma khí ô nhiễm thổ địa bên trên, hắn nhìn thấy có Phật môn cao tăng không sợ hung hiểm, ngày đêm tụng kinh, lấy tự thân Phật pháp nguyện lực từng chút địa làm sạch lấy cái kia mảnh ô uế đại địa. Hắn còn nhìn thấy tại tòa kia sớm đã trở thành thánh địa Bình Thiên Phương bên trên, vô số tuổi trẻ kiếm tu tại cảm ngộ đạo kia nhân gian chính đạo kiếm ý về sau, nhộn nhịp cong lên bọc hành lý, lao tới các nơi chẳng yêu trừ ma, hành hiệp trượng nghĩa. Bọn họ đều tại dùng phương thức của mình thủ hộ lấy mảnh đất này. Nhìn xem tất cả những thứ này, Thẩm Phàm trong lòng tựa hồ có đồ bẩn gì bị xúc động. Cái kia biên bởi vì thường thấy sinh tử sát phạt mà thay đổi đến có chút hờ hững đạo tâm, tại thời khắc này phản phất bị rót vào một cô ấm áp thanh tuyển, thay đổi đến càng thêm điện kiên định. Hắn đột nhiên minh bạch, nhân đăng cổ Phật nói tới nhân quả có lẽ không hề tất cả đều là đúng, giết chóc dĩ nhiên sẽ gieo xuống ác nhân, nhưng nếu cái này giết chóc là vì thủ hộ càng nhiều tốt vậy nó kết ra, có lẽ liền không còn là ác quả, mà là công đức, là phương tiên địa này, là cái này ước vạn vạn sinh linh đối với hắn vị này thủ hộ giả thuần túy nhất phản hồi. Ta minh bạch. Thẩm Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt của hắn cái kia cuối cùng một tia mê man triệt để tiêu tán, thay vào đó là một mảnh trước nay chưa từng có thanh minh cùng thông thấu. Hắn nói không có sai, hắn nói là sát phạt chi đạo cũng là thủ hộ chi đạo. Liên tại hắn đạo tâm hòa hợp, suy nghĩ thông suốt mấy mắt, ông hắn trong thần hồn viên đưa đại biểu cho thiên đạo chính cương thần thông cổ lao phù văn đột nhiên run lên, đúng là tự mình vận chuyển lại tương đạo huyền ảo không gì sánh được thiên đạo phát tác, từ hư không bên trong hiện lên, điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của hắn, cùng viên kia phù văn hòa làm một thể. Cái kia nguyên bản đã cường hành đến cực hạn hộ thể thần thông, tại thời khắc này đúng là lại lần nữa nên đón chất thuế biến. Đinh, chúc mừng ký chủ, bởi vì đạo tâm hòa hợp dẫn động thiên địa của mình, ngài hộ thân thần thông thiên đạo chính cương đã thành công tiến giai thành đại đạo hỏa lò thân thể. đại đạo hỏa lò thân thể, vô thượng cấp hộ thể thần thông. Lấy thân là lô, có thể luyện hóa thiên địa và pháp. Vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt. Miễn dịch tất cả nhân quả nghiệp lực chi phản vệ. Miễn dịch tất cả nhân quả nghiệp lực. Nhìn thấy cuối cùng cái kia một hàng chữ nhỏ, Thẩm Phàm con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình tiên này ngẫu nhiên có được, lại sẽ mang đến như vậy. Nghịch tiên thu hoạch. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, từ nay về sau, hắn có thể muốn làm gì thì làm. Khu khu. Thẩm Phàm đội vàng thu liễm tâm thần. Ổn định, không thể sóng. Càng là loại thời điểm này, càng phải bảo trì một viên tâm bình tĩnh. Hắn chậm rãi đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, chỉ cảm thấy một trận thần thanh khí sảng, phản phất liền phương thiên địa này phát tác, đều đối với chính mình thay đổi đến thân cận mấy phần. Mà liền tại lúc này, đạo kia tràn đầy cuồng ngạo cùng chiến ý âm thanh, nhưng là lần thứ ba, giống như gáy gà trống bình thường, đúng lúc ở kinh thành trên không vang lên. Cứu thế kiếm tiên ở đâu? Ta Hàn Lệ đã tại này chờ lâu ngày, ngươi như lại không hiện thân, đừng trách ta. Hủy đi ngươi cái này bình thiên phương. Thanh âm bên trong đã là mang tới mấy phần thẹn quá thành giận ý vị. Thẩm Phàm nghe vậy, không nhịn được bật cười một tiếng. Người này thật đúng là chấp nhất đến đáng yêu. Cũng được, liền lấy ngươi đến thử xem ta cái này mới ngộ đạo đi. Hắn nhìn xem kinh thành phương hướng, khoe miệng chậm rãi khơi gợi lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Kinh thành, Bình Thiên Vương. Hàn Lệ huyền lập giữa không trung bên trong, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Hán, Đại Yên kiếm cuồng, thành danh mấy trăm năm, ngang dọc chín triều, chưa từng nhận qua bực này. Không nhìn, hắn đã tại này địa thả xuống tất cả tư thái cùng tiêu ngạo, khổ đợi dòng dã ba tháng. Mỗi ngày sáng sớm, hắn đối với cái kia bốn cái thiết họa ngân câu kiếm đạo thánh tích phát ra tiếng thứ nhất khiêu chiến. Giữa trưa, hắn lại lần nữa phát ra khiêu chiến. Chương 178, một mảnh lá rụng bại kiếm cuồng. Đây mới thật sự là kiếm đạo. Chương 178, một mảnh lá rụng bại kiếm cuồng. Đây mới thật sự là kiếm đạo. Trạng văn tối, hắn vẫn như cũ phát ra khiêu chiến. Gió mặt gió, mưa mặt mưa, bền lòng vững dạng. Hắn tự nhận là mình đã cho đủ vị kia cái gọi là cứu thế kiếm tiền mặt mũi. Có thể kết quả đây, đối phương đúng là ngay cả một tơ một hào đáp lại đều chưa từng cho qua. Liên phản phất, hắn Hàn Lệ, hắn vị này đại yên hoàng triều hộ quốc kiếm thánh, trong mắt hắn bất quá là một cái ở bên thai vang lên nóng nóng con ruồi, liền tiện tay vung đi hứng thú đều không có. Phần này từ đầu đến đuôi không nhìn, so bất luận cái gì trực tiếp đục nhã, đều càng có thể như kim châm cái kia viên thân là kiếm khách, yêu ngạo tâm. Tốt, tốt, tốt. Hàn Lệ giận quá thành cười, quanh người hắn cố kia kiếm khí bén nhọn, bởi vì cực hạn phẫn nộ mà thay đổi đến cuồng bạo không gì sánh được, đúng là đem quanh mình không gian đều cắt chém ra từng đạo nhỏ xíu màu đen khe hở. Đã ngươi không muốn hiện thân, cái kia Hàn Mỗ liền đành phải đích thân đưa ngươi mời ra được. Hắn đột nhiên giơ tay lên bên trong cổ kiếm, một cỗ đủ để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc khủng bố kiếm ý bắt đầu tại trên người hắn điên cuồng địa tập hợp. Hắn muốn hủy tòa này kiếm đạo thánh địa. Hắn tin tưởng chỉ cần mình dám làm như thế, vị kia thần bí kiếm tiên liền tuyệt đối không có khả năng lại ngồi yên không để ý đến. Phía dưới trên quảng trường, cái kia đến hàng vạn mà tính ngộ đạo tu sĩ, tại cảm nhận được cỗ này hủy thiên diệt địa kiếm ý về sau, đều hoảng sợ biến sắc, nhộn nhịp đứng dậy, hướng về nơi xa điên cuồng chạy trốn. Bọn họ biết kiếm cuồng là thật muốn phát điên, nhưng mà liền tại Hàn Lệ sắp vung ra cái kia thạch phá thiên kinh một kiếm lúc, một đạo trong sáng, ôn hòa, phản phất mang theo vài phần bất đắc dĩ âm thanh, lại đột ngột từ hắn sau lưng cách đó không xa một tòa trà lâu bên trên chậm rãi truyền đến. Hàn tiên bối, hà tất động như thế lớn nóng tính đâu? Thanh âm kia không lớn, lại phản phất ẩn chứa một loại nào đó kỳ lạ ma lực, đúng là để Hàn Lệ cố kia sắp buộc phát cuồng bạo kiếm ý cũng vì đó hơi chậm lại. Hàn Lệ đột nhiên quay đầu, chỉ thấy cái kia trà lâu tầng hai cửa sổ, một vị mặc thanh sam, khuôn mặt thanh tú thanh niên, chính nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, trong tay bưng một ly trà xanh, một mặt mỉm cười nhìn xem hắn. Thanh niên kia không có bất kỳ cái gì tu vi trong người, nhìn qua tựa như một cái bình thường nhất phạm nhân tư sinh. Nhưng chẳng biết tại sao, tại nhìn đến cái kia song bình tĩnh như đầm sâu đôi mắt lúc, Hàn Lệ trong lòng đúng là không hiểu, sinh ra một kia khiếp sợ. Ngươi là người phương nào, cũng dám đến quản Hàn mỗi nhà sự? Hàn Lệ cho mày lạnh giọng quát. Tại hạ Thẩm Phàm, một giới thư sinh mà thôi. Thẩm Phàm cười cười, đem trong chén trà xanh uống một hơi cạn sạch, chẳng qua là cảm thấy tiền bối ở chỗ này khổ đợi ba tháng, chỉ vì một trận chiến, tâm mặc dù thành, nhưng đi, khó tránh khỏi có chút rơi xuống tầm thường. Ồ, Hàn Lệ nghe vậy, không những không giận mà còn cười. Vậy theo ngươi thư sinh này ý kiến, Hàn Mỗ lại nên làm như thế nào? Rất đơn giản. Thẩm Phàm đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng dậy, đi tới bên cửa sổ. Hắn nhìn phía dưới tòa kia sớm đã trở thành tín ngưỡng quảng trường, nhìn xem cái kia bốn cái đạo vận do trời sinh nhân gian chính đạo âm thanh bình thản, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Ngươi muốn gặp hắn, hắn lại làm sao? Không muốn gặp ngươi. Chỉ là, hắn muốn gặp, cũng không phải là một cái chỉ biết chém chém giết giết kiếm cuồng, mà là một cái chân chính hiểu kiếm. Người trong đồng đạo. Người trong đồng đạo. Hàn Lệ nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức phát ra một tiếng khinh thường cười nạo, trò cười. Hàn Mỗ 3 tuổi tập kiếm, 10 tuổi kiếm khí sơ thành, 30 tuổi kiếm ý đại viên mãn, bây giờ càng là đã đạt đến kiếm tâm thông minh cảnh giới. Phóng nhãn cái này chín hướng chi địa, nếu bàn về hiểu kiếm ai có thể cùng ta đánh đồng? Thanh âm của hắn tràn đầy thân là một đời kiếm đạo tông sư tuyệt đối tự tin cùng kiêu ngạo. Nhưng mà, Thẩm Phàm lại chỉ là lắc đầu. Hắn không có lại cùng Hàn Lệ tranh luận. Hắn chỉ là vươn tay, từ ngoài cửa sổ cây kia sớm đã khô hoàng ngô đồng trên cây, tiện tay tháo xuống một mảnh lá rụng. Sau đó, hắn đem cái kia mảnh lá rụng nhẹ nhàng hướng về phía trước gậy một cái. Không có kinh thiên động địa như thế, không có xé rách hư không ba động. Chính là như vậy thật đơn giản, gậy một cái. Cái kia mảnh khô héo lá rụng, liền lấy một loại nhìn như chậm chạp, kỳ thực sớm đã vượt qua Hàn Lệ thần thức hóa chặt tốc độ quỷ dị quy tích, phiêu nhiên bay ra. Hàn Lệ con ngươi, trong nháy mắt này, đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Bởi vì, hắn nhìn thấy, cái kia mảnh nhìn như bình thường không có gì đặc biệt lá rụng, đang bay ra nháy mắt, đúng là sống lại. Nó không còn là một mảnh lá khô, nó chính là một thanh kiếm. Một thanh nhận chứa xuân sinh hạ vinh thu giết đông dấu ẩn chứa bốn mùa luân chuyển, sinh tử khô khốc đến chí lý. Vô thượng kiếm. Một kiếm kia không có phong mang, nhưng này một kiếm ý lại đã sớm đem cả người hắn, liền cùng hắn thần hồn, kiếm tâm của hắn đều hoàn toàn khóa chặt. Hắn cảm giác chính mình phảng phất không còn là đối mặt một mảnh lá rụng, mà là đối mặt với phương thiên địa này, cái này vạn cổ thời không, cái kia vĩnh hằng không thay đổi, sinh tử luân hồi. Ở đây đợi huy hoàng thiên uy, ở đây đợi chí cao kiếm lý trước mặt, cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm tâm thông minh, cái kia cuồng ngạo không bị trói buộc vô song kiếm ý, đều lộ ra như vậy, nhỏ bé như vậy. Buồn cười, hắn nghĩ ra kiếm ngăn cản, nhưng hắn lại hoảng sợ phát hiện chính mình căn bản là không ra được kiếm, bởi vì kiếm của hắn tại e ngại. Trong tay hắn trôi này bồi bạn hắn mấy trăm năm, sớm đã cùng hắn tâm ý tương thông linh kiếm, đúng là tại e ngại. Nó tại e ngại cái kia mảnh lá rụng bên trên ẩn chứa cấp bậc cao hơn đạo. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, cái kia mảnh khô héo lá rụng cứ như vậy hời hợt dán tại Hàn Lệ mi tâm, sau đó lặng yên vỡ vụn, hóa thành đầy trời bụi mịn theo gió mà qua. Toàn bộ quá trình thậm chí không có tại cái kia chân bóng trên trán lưu lại một tia một hào vết tích, nhưng Hàn Lệ cả người lại giống như bị rút khô tất cả khí lực bình thường, toàn thân mềm nhũn từ giữa không trung ngã ngồi xuống dưới. Trên mặt của hắn sớm đã không có chút nào cuồng ngạo cùng chiến ý, chỉ còn lại vô tận mơ mị cùng thất hồn lạc phách. Thua, thất bại thảm hại, thua, xuất liên tục kiếm tư cách đều không có. Hắn cuối cùng cả đời theo đuổi kiếm đạo, ở trước mặt đối phương đúng là như vậy, không chịu nổi một kích. Cái này, đây mới là chân chính kiếm đạo sao? Hắn tự lẩm bẩm, thất hồn lạc phách nhìn xem cái kia mảnh sớm đã tiêu tán lá rụng, phản phất thấy được một cái hoàn toàn mới, chính mình chưa hề từng chạm đến qua thế giới. Mà phía dưới trên quảng trường, cái kia đến hàng vạn mà tính tu sĩ đã sớm bị trước mắt cái này không thể tưởng tượng một màn triệt để cả kinh lặng ngắt như tờ. Một lá bại kiếm cuồng, cái kia trong mắt bọn hắn giống như thần ma bình thường, đủ để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc. Đại yên kiếm cuồng lại bị cái kia nhìn như bình thường không có gì đặc biệt thanh sam thư sinh dùng một mảnh lá rụng cứ như vậy bại, hơn nữa còn là lấy một loại như vậy thoải mái, như vậy mây trôi nước chảy, như vậy tràn đầy thiền ý phương thức. Chương 179, tập thể đốn ngộ. Giới này thiên tiêu đều bị đả kích tự bế. Chương 179, tập thể đốn ngộ. Giới này thiên tiêu đều bị đả kích tự bế. Hắn đến cùng là ai? Chẳng lẽ hắn mới là chân chính cứu thế kiếm tiên? Ta tiên, ta thấy được cái gì? Phi diệp đả thương người, đây là trong truyền thuyết vô thượng kiếm cảnh a. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, toàn bộ Bình Thiên Vương hoàn toàn sôi trào, ánh mắt mọi người đều giống như hành hương bình thường hội tụ đến đạo kia vẫn như cũ đứng tại trà lâu cửa sổ phong kinh vân đạm thanh sam thân ảnh bên trên. Nhưng mà Thẩm Phàm lại không có để ý tới phía dưới cái kia như núi kêu biển gầm kinh hô cùng sùng bái. Hắn chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem cái kia thất hồn lạc phách Hàn Lệ, chậm rãi mở miệng. Hàn tiên bối, hiện tại ngươi có thể hiểu kiếm. Hàn Lệ nghe vậy thân hình đột nhiên run lên, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng cái kia vẫn bình tĩnh lạnh nhạt thanh niên, cặp kia trong đôi mắt đục ngầu lần thứ nhất lộ ra tên là Minh Ngộ tia sáng. Hắn hiểu, hắn cuối cùng hiểu, chân chính kiếm đạo không ở chỗ kiếm chiêu lăng lệ, không ở chỗ kiếm ý của ngạo, mà tại tâm, ở chỗ đối phương thiên địa này, đối cái này vạn vật chúng sinh lý giải cùng kính sợ. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Hàn Lệ chậm rãi đứng dậy, đối với đạo kia thanh sam thân ảnh cung cung kính kính đi một cái đệ tử chi lễ. Cái này cúi đầu là phát ra từ nội tâm, là vì một cái cầu đạo người đối một vị truyền đạo người cao quý nhất kính ý. Cùng lúc đó, kinh thành tây ngoại ô chùa cổ phế tích, một cái khác chàng liên quan tới đạo giao lưu cũng đang tiến hành. Thẩm Phàm người trong đồng đạo tịch trần, tại đã trải qua mấy ngày hồng trần lịch luyện về sau, tựa hồ cũng gặp phải chính mình nghi ngờ. Hắn xếp bằng ở tượng Phật đá phía trước, nho nhỏ lông mày nhíu chặt. Trên người hắn, cô kia không linh thần ý thay đổi đến có chút rối loạn. Làm sao vậy? Một đạo giọng ôn hòa tự thân bên cạnh băng lên. Tịch trần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị mặc cẩm y liễu, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất lại mang theo vài phần cô đơn cùng tang thương thanh niên, đang ngồi ở bên cạnh hắn, trong tay còn cầm một bầu rượu. Chính là cái kia tại bảng vàng thi đấu bên trên thảm bại về sau, liền một mực tại trong kinh thành mượn rượu tiêu sầu Vân Tư Phong. Hắn cũng không biết vì sao, hôm nay quỷ thần xui khiến, liền đi đến tòa này hoang phế chùa cổ. Có lẽ là nơi đây tiêu điều cùng rất nát, cùng hắn thời khắc này tâm cảnh giống nhau đến mấy phần đi. Thí chủ, Tịnh Trần đối với hắn đi một cái phần lễ. Tiểu hòa thượng, ngươi tựa hồ có tâm sự. Vân Tư Phong lực một hớp rượu, cười hỏi. Phải. Tịnh Trần nhẹ gật đầu, cũng không che giấu, đệ tử ở trong thành thấy được quá nhiều khó khăn, ngã Phật từ bi muốn phổ độ chúng sinh, có thể chúng sinh đều là khổ, đệ tử lại không biết nên từ đâu độ lên. Trong âm thanh của hắn tràn đầy mê man. Ha 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 ha. Vân Tư Phong nghe vậy, nhưng là cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy tự rêu cùng thoải mái. Tiểu hòa thượng, ngươi vấn đề này hỏi rất hay. Trên đời này nào có cái gì chúng sinh bình đẳng? Có người sinh ra chính là vương hầu tướng lĩnh, có người lại ngay cả ăn no mặc ấm đều là hy vọng xa vời. Tựa như ta, tự xưng là thiên tiêu chi tử, được thủy tổ truyền thừa, vốn cho rằng có thể tại cái này bảng vàng bên trên một tiếng hót lên làm kinh người, kết quả đây lại bị một cái so với ta càng thiên tài ra hỏa đánh đến thất bại thảm hại. Hắn nói xong lại đổ một ngụm rượu lớn, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Ngươi nói cái này công bằng sao? Tịnh Trấn nghe vậy trầm mặc. Hắn nhớ tới chính mình trời sinh căn cốt kỳ giai, lại phải tiên sinh chỉ điểm, con đường tu hành có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Mà trong thành những cái kia vì mấy văn tiền mà tranh đến bể đầu chảy máu tên ăn mày, những cái kia vì sinh tồn mà đau khổ rẽ rùa bách tính, bọn họ lại đã làm sai điều gì? Cái này xác thực không công bằng. Cho nên a tiểu hòa thượng, Vân Tư Phong vô bờ vai của hắn, mắt say lờ đờ mông lung nói, đừng nghĩ nhiều như vậy. Thế đạo này vốn là như vậy, người ta có thể làm, bất quá là chỉ lo thân mình mà thôi. Nhưng mà Tịnh Trần lại lắc đầu, hắn nhìn xem Vân Tư Phong, cặp kia trong suốt trong đôi mắt lần thứ nhất lóe lên trí tuệ quan mang. Thí chủ, người sai. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại mang theo một cô đinh thai nhức góc lực lượng. Thế đạo là người đi ra đường không công bằng, chúng ta có thể đi lấp đầy nó. Chúng sinh bất công, chúng ta có thể đi sáng tạo công bằng. Ngã Phật không độ người không có duyên, nhưng nếu thiên hạ này chúng sinh đều là cùng ta Phật hữu duyên đâu. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, ông trên thân Tịnh Trần đột nhiên bạo phát ra một cô hóng ánh chói mắt, tràn đầy từ bi cùng hoành nguyện vô lượng Phật quang. Cái kia khải linh cảnh tu vi đúng là tại thời khắc này ở vang vỡ vụn. Một cỗ càng thêm cường đại, càng thêm mênh mông khí tức từ hắn trong cơ thể ở vang giác tỉnh. Ngưng khí, linh nguyên, chân đồ. Tu vi của hắn đúng là ngay cả phá ba đại cảnh giới, một đường tăng bậc đến chân đồ cảnh đỉnh phong. Mà phía sau hắn, một tôn cao tới trăm trượng, tràn đầy quá khứ cùng tương lai chi thiền ý của Phật hư ảnh, chậm rãi hiện lên, dáng vẻ trang nghiêm, phổ chiếu thiên địa. Một bên Vân Tư Phong đã sớm bị trước mắt cái này thần tích một màn, cả kinh tỉnh rượu hơn phân nửa, trợn mắt há hốc mồm, một câu cũng nói không nên lời. Hắn nhìn xem cái kia đắm chìm trong Phật quang bên trong, huyền như thần Phật đến thế gian tiểu hòa thượng, trong đầu chỉ còn lại có một ý nghĩ. Cái này lại là một cái quái vật. Kinh thành Tây ngoại ô dị tượng, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Tôn kia cao tới trăm trượng cổ Phật hư ảnh, vẻn vẹn hiện rõ chỉ chốc lát, liền lại lần nữa hóa thành một chút kim quang, dung nhập Tịnh Trần cái kia thân thể nho nhỏ bên trong. Phản phất, vừa rồi cái kia đủ để cho toàn bộ kinh thành cũng vì đó chấn động thần tích, bất quá là một tràng ảo giác. Nhưng Vân Tư Phong biết, đây không phải là ảo giác. Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt cái này vẫn như cũ ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm tiểu hòa thượng, cảm thụ được trên người hắn cố kia so trước đó cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, đã đạt đến chân độ cảnh đỉnh phong mênh mông khí tức, chỉ cảm thấy chính mình tăng quan, tại hôm nay, bị liên tiếp địa, triệt để nghiền nát. Đầu tiên là tại Bình Thiên Vương, tận mắt nhìn thấy vị kia đại yên kiếm của hắn lệ, bị một cái nhìn như phàm nhân thanh sam thư sinh, dùng một mảnh lá rụng, bị bại đạo tâm sụp đổ, túi đầu bái lễ. Ngay sau đó, lại tại cái này hoang phế chùa cổ, nhìn thấy cái này mấy ngày trước đây vẫn chỉ là khải linh cảnh tiểu hòa thượng, bởi vì vài câu liên quan tới công bằng cảm khái, liền ngay tại chỗ đốn ngộ, liên phá ba đại cảnh giới, sau lưng càng là hiện hóa ra của Phật pháp tướng. Cái này đều mẹ nhà hắn là một đám quái vật gì? Chẳng lẽ thời đại này đã cuốn vào trong đến, liền đốn ngộ đều có thể bán buôn sao? Vân Tư Phong chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, hắn cảm giác chính mình bị này cái gọi là thiên kiêu chi tử cùng những người trước mắt này so sánh, quả thực tựa như cái cho cười. Hắn yên lặng nhặt lên trên đất bầu rượu, lung lay, phát hiện bên trong đã trống không. Chương 180, muốn bái sư. Trước tiên quỷ a, ta thật sự không muốn thu đồ a. Chương 180, muốn bái sư. Trước tiên quỷ a, ta thật sự không muốn thu đồ a. Hắn cười khổ một tiếng, đem bầu rượu ném sang một bên, chậm rãi đứng lên, đối với cái kia như cũ đắm chìm trong ngộ đạo trạng thái bên trong Tịnh Trần, xa xa vừa chắp tay. Tiểu sư phụ, thu giáo. Hắn nói xong, liền không còn có mảy may lưu lại, quay người hóa thành một đạo hơi có vẻ tiêu điều kiếm quang, hướng về ngoại thành phương hướng, vội va đi. Hắn quyết định, hắn muốn rời khỏi kinh thành cái này thương tâm địa. Hắn muốn đi Bắc Cảnh, đi chỗ đó vừa vặn ổn định vô trần hoang nguyên, đi chỗ đó nguy hiểm nhất, địa phương hỗn loạn nhất, ma luyện kiếm tâm của mình. Hắn cũng không tin. Hắn Vân Tư Phong, người mang thủy tổ truyền thừa, cầm trong tay thanh vân thần kiếm, chẳng lẽ sẽ còn không sánh bằng một người thư sinh, một cái hòa thượng? Đối với Vân Tư Phong cái kia lại lần nữa nhận đến một vạn điểm bạo kích yếu ớt tâm linh, thần phàm tự nhiên là không biết chút nào. Giờ phút này, hắn đang đứng tại Bình Tiên Phương trà lâu bên trên, nhìn phía dưới cái kia đã đối chính mình đầu giảm xuống đất, còn kém không có tại chỗ bái sư hàn lệ, chỉ cảm thấy đau cả đầu. Hắn bản ý chỉ là muốn dùng một loại tương đối ôn hòa phương thức, đem người này đuổi đi, để tránh hắn thật nhất thời nghĩ quẩn, hủy đi chính mình tín ngưỡng hương hỏa chi địa. Lại không nghĩ rằng, chính mình cái này tiện tay gậy một cái, đúng là đem vị này kiếm cuồng điên cuồng sức lực cho triệt để đánh không có, ngược lại đánh ra một cỗ si mê sức lực. Tiên sinh, làm ơn nhất định thu ta làm đồ đệ. Ta hàn lệ nguyện vì ngài dẫn ngựa rơi đạp, đi theo làm tùy tùng, không chối từ. Hàn lệ cứ như vậy quỳ gối tại trong sân rộng, âm thanh to, ánh mắt cùng nhiệt, dẫn tới quanh mình vô số tu sĩ đều căng tới ước ao ghen tị ánh mắt. Có thể bái cứu thế kiếm tiên sư phụ, đây là cỡ nào nghịch thiên tiên đại cơ duyên. Thẩm Phàm nhìn xem hắn bộ kia ngươi không thu ta ta liền quỳ hoại không dậy tư thế, chỉ cảm thấy một trận đau răng. Thu đồ? Nói đùa cái gì? Hắn ngay cả mình mấy cái kia ký danh đệ tử đều chẳng muốn quản, lại nơi nào có thời gian rảnh rỗi đi mang như thế một cái đã định hình lao đồ đệ. Hàn Tiên Bối xin đứng lên. Thẩm Phàm lắc đầu, âm thanh lại lần nữa bình thản chuyển đến, ta cũng không phải gì đó kiếm tiên, cũng không có ý thu đồ. Vừa rồi cái kia một lá, bất quá là ta một lần tình cờ từ một bản cổ tịch bên trên nhìn thấy một cái tin đồn thú vị, nhất thời hứng khởi, mô phỏng theo một hai mà thôi, không thể coi là thật. Hắn lại lần nữa sử dụng ra chính mình lò kia hỏa thuần thanh vung nồi đại pháp. Nhưng mà, lần này, tựa hồ không dễ dùng lắm. Tiên sinh nói đùa. Hàn Lệ nghe vậy, chẳng những không có đứng dậy, ngược lại đem đầu đập đến thấp hơn, loại kia ẩn chứa sinh tử khô khốc, bốn mùa luân chuyển đến chí lý vô thượng kiếm đạo, như thế nào chỉ là tin đồn thú vị hai chữ có khả năng khái quát. Tiên sinh không muốn thừa nhận, hẳn là bởi vì đệ tử quá mức ngu dốt, không xứng vào tiên sinh pháp nhãn. Nhưng đệ tử hướng đạo chi tâm, kiên cố. Kể từ hôm nay, đệ tử liền ở chỗ này, vì tiên sinh giữ cửa. Mãi đến tiên sinh chịu nhận lấy đệ tử ngày đó. Dứt lời, hắn lại thật cứ như vậy ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, một bộ dài đằng đẵng, ta tử lù lù bất động tư thế. Thẩm Phàm, hắn nhìn phía dưới cái kia như là bàn thạch, hạ quyết tâm muốn mài chết tại chỗ này Hàn Lệ, lần thứ nhất, đối với chính mình cái kia một lá bại kiếm của mức cách, sinh ra một kia hối hận. Sớm biết như vậy, còn không bằng trực tiếp một đạo kiếm khí, đem hắn đánh bay ra ngoài tới bất lo. Mà thôi, theo hắn đi thôi. Dù sao, chỉ cần hắn không mở ra chính mình bình thiên phương, hắn thích quỷ bao lâu, liền quỷ bao lâu. Thẩm Phàm lắc đầu bất đắc dĩ, không tiếp tục để ý phía dưới đám kia điên cuồng đồng dạng cuồng nhiệt đám người, thân hình thoát một cái, liền đã lặng yên biến mất tại nguyên chỗ. Hắn quyết định, trước về Thái Lăng, đi xem một chút chính mình vị kia đồng dạng không thế nào bất lo nội ứng bằng hữu. Tính toán thời gian, cũng kém không nhiều đến mỗi tháng một lần, bí mật chấp nối thời gian. Thái Lăng, phía sau núi, một chỗ cực kỳ ẩn nấp bãi tha ma. Đêm không trăng, phong cao. Âm lanh gió đêm, thổi lất phất cỏ hoang, phát ra ô ô giống như quỷ khóc tiếng vang. Hai thân ảnh, một trước một sau, lặng yên xuất hiện ở mảnh này tràn đầy tử vong cùng mục nát khí tức cấm địa. Đi ở phía trước là Vân Tư Phong. Hắn giờ phút này đã đổi lại một thân không đáng chú ý màu đen y phục giả hành, trên mặt cũng mang theo một tấm giữ tận mặt nạ ác quỷ, một thân khí tức thì bị bí pháp nào đó triệt để che lấp, nhìn qua, cùng một tên bình thường ma đạo tu sĩ, cũng không có khác nhau chút nào. Mà tại phía sau hắn, đi theo thì là một vị mặc huyết sắc cung trang, khuôn mặt yêu diễm, ánh mắt lại trống rông chết lặng nữ tử. Chính là cái kia bị Thẩm Phàm phong ấn tất cả tu vi cùng ký ức phía trước Vô Tâm Giáo hộ pháp, Kinh Hồng Dung. Thánh tử, chính là chỗ này. Kinh Hồng Dung âm thanh, giống như máy móc, không tình cảm chút nào. Ân. Vân Tư Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Mặc dù hắn biết, nơi đây chính là thủy tổ định ra chấp nối địa điểm, tuyệt đối an toàn. Nhưng nội ứng cuộc đời nuôi thành cẩn thận quen thuộc, vẫn là để hắn không dám có chút chủ quan. Xác nhận bốn phía không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, hắn mới quay về phía trước hư không, cùng kính ôm quyền cúi đầu. Đệ tử Vân Tư Phong, bái kiến thủy tổ. Tiếng nói vừa ra, hắn phía trước không gian có chút bặm mẻo. Một đạo bao phủ tại vô biên hắc ám bên trong đến ám ma ảnh, chấm dãi từ bóng tối bên trong ngưng tụ thành hình. Chính là Thẩm Phàm áo lót một trong. Đứng lên đi. Ma ảnh âm thanh băng lãnh mà khàn khàn, không mang mảy may tình cảm. Phải. Vân Tư Phong cung kính đứng dậy, đem một cái sớm đã chuẩn bị xong ngọc giản, hai tay dâng lên. Thủy tổ, đây chính là ta một tháng qua chỗ do thăm liên quan tới Vô Tâm Giáo nội bộ tất cả tình báo. Ma ảnh vươn tay, cách không một chảo, viên tiêu ngọc giản liền tự động bay vào trong tay của hắn. Thân thức chìm vào trong đó, bên trong ngọc giản chỗ ghi lại tất cả tin tức, liền nháy mắt tràn vào hắn trong đầu. Không thể không nói, Vân Tư Phong cái này nội ứng làm đến đúng là sinh động. Hắn mang theo cái kia bị trọng thương Kinh Hồng Dung trở lại Vô Tâm Giáo tại Bắc Cảnh còn sót lại cứ điểm về sau, chẳng những không có nhận đến hoài nghi, ngược lại bởi vì liều chết phản sát khai thiên cảnh tầng 9 hộ pháp chiến công hiển hách mà được đến cứ điểm bên trong tất cả ma tu kính sợ cùng ủng hộ. Lại thêm cái kia thái thượng vong tình kiếm vô thượng bức cách, cùng với trong cơ thể lão tổ thỉnh thoảng địa đi ra giả mạo một cái thượng cổ ma hồn chỉ điểm giang sơn. Ngắn ngủi một tháng thời gian, hắn đúng là trực tiếp lấy Kinh Hồng Dung mã thay vào, thành Vô Tâm Giáo tại chín hướng chi địa vị cao nhất, quyền hành nặng nhất, tân nhiệm thánh tử. Mà thông qua tầng này thân phận, hắn cũng xác thực dò thăm không ít có giá trị tình báo. Ví dụ như Vô Tâm Giáo tại chín hướng chi địa còn ẩn giấu đi mấy cái cùng loại với phía trước bị Thẩm Phàm dẹp điên huyết nhục tế đàn. Ví dụ như ngày đó bị cứu thế kiếm tiên một búa chém giết Kim Linh Tôn, tại chủ mạch địa vị tựa hồ cũng không phải đứng đầu, ở trên hắn còn có mấy vị thực lực càng khủng bố hơn thần tướng. Chương 181, nội ứng trở thành mới thánh tử, giết người còn cần dùng kiếm. Chương 181, nội ứng trở thành mới thánh tử, giết người còn cần dùng kiếm. Lại ví dụ như vị kia chân chính Vô Tâm Giáo chủ cảnh nguyên tiên, tựa hồ bởi vì nguyên nhân nào đó bản thể tạm thời còn không cách nào xuyên qua dễ tìm đường sống thông đạo, giáng lâm giới này. Cái này xem như là vạn hạnh trong bất hạnh. Làm rất tốt. Thẩm Phàm đem tất cả tình báo tiêu hóa song song, đối với Vân Tư Phong đưa cho khẳng định đánh giá. Đa tạ thủy tổ khích lệ. Vân Tư Phong nghe vậy, lập tức kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, phảng phất được đến thiên đại vinh quang. Chỉ là, hắn lời nói xoay chuyển, trên mặt lại lộ ra một vẻ chần chờ, "Thủy tổ, đệ tử có một chuyện, không biết có nên nói hay không?" Nói, ma ảnh âm thanh lạnh lùng như cũ. "Cái kia bảng vàng thi đấu bên trên, đánh bại đệ tử Thẩm An, hắn sử dụng kiếm pháp cùng thủy tổ ngài truyền thụ cho thái thượng vòng tình kiếm gần như không có sai biệt." Vân Tư Phong cẩn thận từng ly từng tí tìm từ nói, "Không biết hắn cùng ta Vân gia ra sao quan hệ?" Vấn đề này cũng tương tự quấy nhiều hắn rất lâu. Hắn thực tế không nghĩ ra, trừ chính mình vị này được thủy tổ đích thân điểm hóa thiên mệnh chi tử trên đời này, vì sao còn sẽ có người thứ hai biết cái này môn vô thượng thần công? Ma ảnh ngay vậy rơi vào trầm mặc, thật lâu mới chậm rãi mở miệng. Hán là người sư đệ. Thầy, sư đệ. Vân Tư Phong nghe vậy như bị sét đánh, cả người triệt để bối rối. Cái kia đánh bại chính mình thiếu niên, vậy mà lại là sư đệ của mình. Nói cách khác, hắn cũng thế. Thủy tổ truyền nhân, khó trách, khó trách hắn kiếm pháp sẽ như vậy tinh thuần, như vậy mênh mông. Nguyên lai, hắn tu hành mới thật sự là hoàn chỉnh thái thượng vòng tình kiếm, mà chính mình bất quá là học chút ra lông mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, Vân Tư Phong trong lòng cái kia cuối cùng một kia không cam lòng cùng ghen ghét cũng triệt để tan thành mây khói. Thay vào đó là một loại sáng tỏ thông suốt thoải mái. Bại bởi sư đệ của mình, không mất mặt. Đệ tử minh bạch. Vân Tư Phong đối với ma ảnh lại lần nữa sâu sắc cúi đầu. Đệ tử ngày sau chắc chắn cùng sư đệ hắn ở Trung Hòa Thuận cộng đồng chỉ riêng đại sư cửa. Ma ảnh từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Mà liền tại hai người thầy từ đồ hiếu bầu không khí một mảnh hài hòa lúc, một đạo tràn đầy bạo ngược cùng sát lục khí tức khủng bố ma huy lại không có dấu hiệu nào từ trên chín tầng trời ở bang giáng lâm. Vân Tư Phong, người tên phản đồ này dám cấu kết người ngoài giết hại đồng môn, nạp mạng đi. Kèm theo một tiếng thê lương gầm thét, một cái từ vô tận ma khí tập hợp mà thành che trời cự thủ sẽ rách bầu trời đêm, hướng về trong bãi tha ma hai người hung hăng chụp lại. Cái kia cự thủ bên trên ẩn chứa uy năng, đúng là so trước đó cái kia khai thiên cảnh tầng 9 kinh hùng dùng mạnh hơn mấy lần. Hiển nhiên là vô tâm giáo một vị nào đó cự đầu phát hiện nơi đây dị thường, đích thân xuất thủ trước đến thanh lý môn hộ. Không tốt, là kinh hùng dùng sư minh huyết thủ người giết đồ thiên nhận, hắn cũng là khai thiên cảnh tầng 9. Đi mau. Vân Tư Phong trong cơ thể lão tổ phát ra hoảng sợ thét lên. Vân Tư Phong bản nhân cũng là sắc mặt kỳ biến, hắn không chút nghĩ ngợi lập tức liền muốn thôi động thanh vân cổ kiếm mang theo sau lưng thủy tổ trốn vào hư không. Hắn thấy cho dù là mạnh như thủy tổ, đối mặt bực này đột nhiên xuất hiện lôi đình một kích cũng nên tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà đạo kia bao phủ trong bóng đêm ma ảnh nhưng là liền đầu đều chưa từng nhấc một cái, hắn chỉ là nhìn trước mắt vị này trung thành tuyệt đối nhưng lại có vẻ hơi ngạc nhiên đệ tử chậm rãi đưa ra hai ngón tay, sau đó đối với cái kia che khuất bầu trời ma khí cự thủ nhẹ nhàng kẹp lấy. Giang giác, một tiếng nhẹ nhàng được cơ hồ có thể không cần tính giòn vang. Cái kia tại Vân Tư Phong cùng lão tổ trong mắt đủ để hủy thiên diệt địa, không cách nào ngăn cản ma khí cự thủ, lại cứ như vậy bị cái kia hai cây nhìn như mảnh khảnh ngón tay hời hợt kẹp lấy. Sau đó giống như bị sát kẹp hạch đào bình thường ở vang vỡ vụn, đầy trời ma khí tiêu tán thành vô hình, toàn bộ thế giới lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Vân Tư Phong trong cơ thể hắn lão tổ hai người, a không, một người một hồn, cứ như vậy ngơ ngác nhìn xem đạo kia vẫn như cũ đứng chắp tay phong khinh vân đạm ma ảnh, trong óc chỉ còn lại có một mảnh đủ để cho thần hồn cũng vì đó đông kết trống không. Mà đạo kia ma ảnh tại làm xong tất cả những thứ này về sau mới phảng phất giống như là nhớ tới cái gì bình thường, chậm rãi quay đầu nhìn hướng cái kia đã sớm bị sợ choáng váng Vân Tư Phong, dùng một loại mang theo mấy phần giọng nghi ngờ nhẹ giọng hỏi, giết hắn cần dùng kiếm, giết hắn cần dùng kiếm. Câu này bình thản đến gần như hỏi thăm lời nói lại giống như một đạo ẩn chứa vô thượng đạo vận chân ngôn tại Vân Tư Phong cùng lao tổ trong thức hải lặp đi lặp lại ầm vang nổ vang. Cần sử dụng kiếm sao? Vân Tư Phong ngơ ngác nhìn cái kia mảnh sớm đã khôi phục bình tĩnh bầu trời đêm, lại nhìn xem trước mắt đạo kia liền thân hình đều chưa từng lắc lư một cái đến ám ma ảnh, cả người đều lâm vào một loại gần như triết học suy nghĩ. Chiều sâu ngốc trệ. Đúng vậy a, cần sao? Đây chính là một vị hàng thật giá thật, tại vô tâm giáo bên trong hung danh hiển hách, cùng kinh hồng dùng nổi danh khai thiên cảnh tầng 9 đỉnh phong cường giả a. Đây chính là đủ để cho chín hướng chi địa bất kỳ một cái nào hoàng triều, cũng vì đó kiên kỵ ma đạo cự phách a. Nhưng tại thủy tổ lão nhân gia ông ta trước mặt, một kích toàn lực, lại ngay cả làm cho đối phương rút kiếm tư cách đều không có. Vẹn vẹn chỉ là đưa ra hai ngón tay, tựa như nghiền nát một con run rế, đem nó nhẹ nhõm xóa bỏ. Cái này, đây cũng không phải là có mạnh hay không vấn đề. Cái này căn bản là hai cái thứ nguyên sinh vật a. Lão tổ, ta có phải hay không đang nằm mơ? Vân Tư Phong âm thanh khô khốc mà tràn đầy cảm giác không chân thật. Ta cũng không biết. Lão tổ âm thanh đồng dạng tràn đầy như nói mê hoảng hốt. Có lẽ chúng ta nhìn thấy cái kia huyết thủ người giết là cái giả dối. Trừ lý do này, hắn rốt cuộc nghĩ không ra bất luận cái gì giải thích. Bởi vì phát sinh trước mắt một màn này, sớm đã hoàn toàn vô tình phá hủy cái kia thân là khai thiên cảnh cường giả sau cùng, cũng là chỉ có một điểm tôn nghiêm. Nhưng mà đạo kia ma ảnh lại không có lại cho bọn họ chủ tớ hai người tiếp tục hoài nghi nhân sinh thời gian. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận hư không, nhìn về phía cái kia phía chân trời xa xôi, âm thanh lạnh như băng phun ra hai chữ: còn nhìn. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, xa ngoài vạn dặm, một chỗ sơn cốc bí ẩn bên trong, một vị ngay tại thông qua huyền quang kính bí thuật dò ngó nơi đây tình hình chiến đấu áo đen láo giả đột nhiên toàn thân run lên như bị sét đánh. Hắn hoảng sợ phát hiện trong gương đạo kia nguyên bản mơ hồ không rõ ma ảnh đúng là tại thời khắc này chậm rãi nghiêng đầu. Chương 103, càn khôn kính tặng cho ta. Chương 103, càn khôn kính tặng cho ta. Mô phòng bên ngoài, Trần Dịch khó nén tâm tình hưng phấn, con tưởng rằng sẽ thẻ đến già 70-80 tuổi mới đột phá, không nghĩ tới 47 tuổi đã đột phá. Nếu có thể từ thẩm gia thoát thân lần này mô phỏng nói không chừng còn có thể lại lên một cái đại cảnh giới. Dựa theo võ vương cảnh trở xuống, lý luận tuổi thọ 100 tuổi tính toán. Lần này mô phỏng không có gì bất ngờ xảy ra, còn có 53 năm tốt sống. Có vạn hồn phiên trả lại, Cửu Châu đỉnh đan dược, kiếm chủ đạo tiên. Dùng thời gian còn lại đột phá một cái đại cảnh giới, không phải là không được nha. Nhìn thoáng qua bảng về sau, không thể nghi ngờ, thực lực của ngươi đạp lên một cái mới bậc thang, mạnh hơn. Tiếp xuống, ngươi nhất định phải nhìn thẳng vào Thẩm gia chân diện mục. Tiểu bạn, Đại Xuân, chuẩn bị ánh mắt quét qua, ngươi trông thấy Thẩm gia tộc trưởng Thẩm Nhạc, còn có Thẩm Vạn Toàn cầm đầu Thẩm gia trưởng lão viện, cùng với Thẩm gia sao võ đoàn. Vô luận là trưởng lão viện, vẫn là sao võ đoàn, đều là toàn viên võ vương cảnh. Bọn họ đứng lơ lửng trên không, đưa ngươi vây quanh một vòng. Ánh mắt mọi người đều là băng lãnh, phản phất tại nhìn xem một cô thi thể. Vạn Hồn Tiên, chuẩn bị cái gì? Ngươi, chuẩn bị cái tình mình. Ngươi là không nhận mệnh người, vô luận cái gì tuyệt cảnh ngươi cũng nguyện ý đụng một cái. Nhưng đối phương hiển nhiên nhìn ra ngươi tiểu tâm tư. Ngươi bây giờ chỉ cần đưa tay, nhất định dây chết. Muốn liều mạng, cũng không thể tuyển chọn tại địch nhân có vạn toàn chuẩn bị thời điểm. Thẩm Dịch A, cùng tộc trưởng bọn họ đi thôi. Ngươi nghe được Thẩm Lâm Phong âm thanh, trong thanh âm này mang theo vài phần thương hại. Ngươi đứng dậy hướng về phía hắn ổn quyền, nở nụ cười. Đa tạ Lâm Phong trưởng lão dẫn ta tới đến tinh vực, ban thưởng ta trận này đại cơ duyên. Thẩm Lâm Phong mặt lộ xấu hổ, đem đầu quan tới. Tại ngươi cửa sân tiền trạm cương vị đứng gần 10 năm Thẩm Ngọc Phong, cũng đem mặt chuyển tới, không dám nhìn ngươi. Ngươi thoải mái từ trên trận pháp đi xuống. Các vị, vậy thì đi thôi. Không biết ta cái này đời tiếp theo cầm kính người, rốt cuộc muốn làm được gì đây? Một cỗ lực lượng vô hình từ dưới chân ngươi dâng lên, kéo lên ngươi, dẫn ngươi ly khai viên này người sinh sống 10 năm ngồi sao nhỏ. Một đám võ vương cảnh bờn quanh bên người của ngươi, đưa ngươi mỗi cái phương hướng đều chắn kín không kẽ hở. Đi ngang qua một chút ngôi sao trên không thời điểm, ngươi phát hiện trước đây ham muốn hưởng lạc Thẩm gia tử đệ không thấy. Bọn họ có đang luyện công luật bản, có tại đọc sách ngâm thơ, còn có tại nghiên cứu đan đạo, phù đạo, trận đạo trở kỹ nghệ. Do đó, ban đầu lúc đến nhìn thấy, đều là Thẩm gia tử đệ phối hợp gia tộc diễn xuất tới. Bao gồm Thẩm Lâm Phong, Thẩm Nhạc đám người nâng lên, Thẩm gia tử đệ ném đi tâm huyết, lười biếng không luyện công trở. Đều là nói dối. Là vì để các ngươi những này bụi mạch đệ tử cho rằng, cầm kính người thật sự không phải là các ngươi không thể, sau đó cam tâm tình nguyện nghe theo sắp xếp của bọn hắn. Thẩm gia túi như thế vòng luật quần, toàn tộc cùng nhau biểu diễn, liền vì lừa gạt một đám không có bối cảnh, không có thực lực mặt đất võ giả. Đến cùng là chuyện gì, đáng giá bọn họ lao lực như vậy đi chuẩn bị. Trần Dịch cảm thấy, nếu là hắn Thẩm gia tộc trưởng, muốn lợi dụng trên mặt đất bụi mạch tử đệ, còn không đơn giản. Bắt đầu một cái lợi dụng lừa gạt đến nhà mình địa bàn về sau, còn không phải muốn làm sao nắm liền làm sao nắm. Không biết Thẩm gia có hay không cùng loại vạn hồn phiên loại này lão nhân vật phản diện đồ vật, làm điểm đầu độc thôi miên loại hình, hẳn là cũng có thể được a. Lại nói trở về, thi đua thất bại, Thẩm gia một không có giết bọn hắn, hai không có yêu cầu đầu nhập tài nguyên báo đáp, mà là đưa về mặt đất, lần trước mô phỏng tam tỷ phu không có trở về, chẳng lẽ hắn ăn gà? Trần Dịch nhìn chằm chằm máy mô phỏng, nhìn xem Thẩm gia cái này gà đến cùng là cái gì. Ngươi được đưa tới tinh vực một chỗ. Phía trước trong hư không, có một cái to lớn, xoay tròn lấy hình tròn vòng xoáy. Nội bộ không gian là vặn vẹo lên, tản ra từng đạo không gian liên ý, ở đây là địa phương nào? Thẩm Nhạc thản nhiên nói. Tinh lực huyền giới lối vào. Tinh lực huyền giới là làm gì? Thẩm Nhạc không có giải thích, mà là đem càn khôn kính từ hắn trong chữ vật giới chỉ lấy ra ngoài. Mang lên càn khôn kính, đi vào đi. Ngươi nhìn hướng đưa tới càn khôn kính. Mặc dù chỉ có một nửa, đó cũng là đại đạo tiên khí a. Cứ như vậy cho ta. Thẩm gia thật hào phóng. Ngươi khỏe miệng có ép. Được được được. Bất quá, không phải nói tuyển chọn chính là người ứng cử sao? Đời trước cầm kính người đã không còn nữa. Làm sao trực tiếp để cho ta cầm kính? Ngươi có thể hiểu thành không còn nữa. Ai bảo ta dùng thứ này đâu, chính mình lĩnh ngộ sao? Ngươi trở ra, tự nhiên có người dạy ngươi. Ngươi biết, ngươi không đi vào là không thể nào. Tất cả mọi người là người thể diện mới vô dụng bạo lực. Dưới tình huống bình thường, đã sớm đem ngươi ném bảo, còn cùng ngươi phế cái gì lời nói? Ta trở ra làm sao đi ra? Đi vào về sau không dùng ra đến, 10 năm sau chúng ta sẽ mở ra tinh lực huyền giới cửa lớn tiếp ngươi đi ra, mau vào đi thôi. Vẫn là không thể diện. Ngươi cảm giác có cố lực lượng tại đời ngươi, thân thể không bị khống chế bay vào tinh lực huyền giới cửa lớn. Đang liều chết đánh cược một lần cùng vào xem ở giữa, ngươi do dự một hồi, cuối cùng vẫn là lựa chọn vào xem. Thực sự là bên ngoài đống này võ vương cảnh, ước chừng tương đương đem tay chụp tại trên cò súng, ngươi thực tế tìm không được cơ hội. Thẩm Nhạc đám người thân ảnh trong mắt ngươi dần dần rời xa, mơ hồ, bọn họ sau cùng ánh mắt tựa hồ từ băng lãnh, thay đổi đến có chút kính sợ. Ông, kèm theo tầm mắt, nghe cảm giác các giác quan đột nhiên biến mất, ngươi phảng phất rơi vào trong vực sâu. Không biết là tại hạ xuống vẫn là lên không, tất cả cảm giác đều mất đi ý nghĩa. Không biết trôi qua bao lâu, ngươi cảm giác chính mình ngã ở trên mặt đất. Đứng dậy xem xét, là một mảnh cỏ thơm bãi cỏ như đệm. Cách đó không xa, có một khỏa cây liễu. Dưới cây liễu, một tên tóc bạc mặt hồng hào lão giả, ngay tại một người chơi cờ tướng. Lão giả nhìn ngươi một cái, lộ ra một cái nụ cười hiền lành. Tới, ngồi, bồi ta tiếp theo bàn. Ngươi không rõ ràng cho lắm. Lão tiên sinh ngươi tốt, ta là Thẩm gia tuyển gia tân nhiệm cầm kính người, bọn họ để cho ta đi vào. Lão giả cười lắc đầu, đánh gãy ngươi lời nói. Ha ha, nào có cái gì cầm kính người, ngươi nếu là cảm thấy cần ngươi cầm càn khôn kính chính là cầm kính người cũng có thể xưng hô như vậy chứ ngươi, đến, đánh cờ. Tại lão giả mời phía dưới, ngươi ngồi xuống hắn đối diện, một bên cùng hắn chơi cờ tướng, một bên lảm nhảm lấy việc nhà. Ván cờ hậu kỳ, lão giả tán dương một câu. Các hạ kỳ nghệ không sai nha. ta chỉ là đưa ngươi mỗi một bước đều ghi xuống, phân tích ngươi đánh cờ phong cách, phỏng đoán ngươi đến tiếp sau xu thế, sau đó gặp chiêu phá chiêu, bố trí cả bẫy. Thì ra là thế, đáng tiếc, ván này vẫn là ta thắng. Chương 104, thẩm gia, ngươi như thế nào ra hết đưa điểm đề? Chương 104, thẩm gia, ngươi như thế nào ra hết đưa điểm đề? Ngươi xoáy bị lão giả một thất ngựa dâm chết. Ngươi mở to hai mắt nhìn, tay phải lén lén lút lút, tính toán hối hận một bước. Nhưng đối phương lấy kinh khủng uy áp, kinh sợ ngươi không dám động đậy. Lão tiên sinh, tài đánh cờ của ngươi cũng rất lợi hại. Lão giả cười vung vung tay. Ta cũng là trí nhớ tốt, đem tất cả quân cờ trên bàn cờ tất cả có thể đều bày ra tới qua, cũng sẽ nhớ ở, ngươi mỗi một bước ta đều gặp, tự nhiên dễ dàng đối phó rồi. Cái này sắp xếp tổ hợp số lượng cũng quá kinh khủng, ngươi hạ cả một đời cờ. Lão giả cười không nói, chỉ vào bàn cờ nói, lại đến một cục. Tốt, thanh này ta nhất định thắng. Bốn phía gió mát ấm áp dễ chịu, ánh nắng tươi sáng. Không khí bên trong tràn ngập hương hoa cùng bùn đất hương thơm, thỉnh thoảng có một con bướm từ hai người các ngươi chính giữa bay qua, trên bàn cờ ngắn ngủi lưu lại, lại vỗ cánh bay đi. Cái này cùng hài bầu không khí, để ngươi một lần hoài nghi, chính mình có phải hay không trách oan thẩm gia. Trong này rất an toàn nha, nào có cái gì nguy hiểm. Ta cần thân thể của ngươi. Mẹ nhà hàng cam. Lão giả nói lời kinh người, ngươi vừa mới chuẩn bị dùng pháo đánh hắn ngựa, nghe xong lời này, kém chút biến thành dùng miệng pháo mắng hắn mụ. Quả nhiên a, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, thẩm gia không có ý tốt. Lão giả vẫn còn tại đánh cờ. Các hạ hẳn phải biết chính mình không được chọn. Ngươi cười khổ một tiếng. Đương nhiên, chắc hẳn ngươi cái lão giả tuyệt không phải đèn đã cạn dầu. Ta sợ là đánh không lại ngươi mấu chốt lão đầu này nhìn qua vẫn là người, mặc dù chuyện cần làm rất không là người, nhưng từ đầu không có cách nào đem hắn phán định thành dị tộc. Cũng không phải là quỷ, người sống sờ sờ. Hai đại chiến lược từ đầu không cách nào có hiệu lực, duy nhất có cơ hội đụng một cái, chính là từ đầu ná cao su. Thế nhưng chênh lệch cảnh giới rất lớn dưới tình huống, lại là khoảng cách gần như vậy, rất có thể ngươi mới vừa có dị dạng, liền bị đối phương trực tiếp chế phục. Cho nên ngươi muốn bảo trì bình thản, tìm kiếm cơ hội thích hợp liệu một phen. Lão bất tử ngươi làm sao còn chưa động thủ đâu? Lời nói đều làm rõ, ngươi cũng không nói cái gì lễ phép. Bên trái một cái lao giả, bên phải một cái lao bất tử xưng hô đối phương. Lao giả cũng không tức giận, tâm tình của hắn hình như mãi mãi đều sẽ không biến hóa, trên mặt một mực là ung dung mỉm cười. Không gấp, ta nghĩ cùng ngươi hàn huyên một chút, ta hy vọng ngươi có thể chết rõ ràng, để tránh trên người ta oán niệm quá nhiều, thanh lý cũng rất khó khăn. Tốt. Ngươi tại mô phỏng bên trong thích làm nhất hai chuyện. Thứ nhất, tăng cao tu vi, học tập công pháp, ngao mệnh rút từ đầu trở, bởi vì này chút có thể kế thừa đi ra. Thứ hai, thám thính tình báo, thu hoạch tin tức, dạng này có thể cảm giác tiên tri. Đi qua 10 năm, thẩm gia đã vì ngươi làm chuyện thứ nhất, vậy liền để trước mắt vị lão giả này vì ngươi tới làm chuyện thứ hai. Ngươi là ai? Ta là thẩm gia lão tổ. Ngươi tại tinh vực thẩm gia nhìn thấy mọi người đều là ta hậu đại, thẩm gia độc chiếm tinh vực phần cơ nghiệp này cũng là ta đánh xuống. Ngươi hít sâu một hơi. Ta nghe nói thẩm gia có mấy vạn năm lịch sử, ngươi là thẩm gia lão tổ, vậy ngươi bao lớn? Hơn 3 vạn tuổi đi. Quá xa xưa, có chút nhớ không rõ. Ngươi làm sao dài như vậy thọ? Ngươi thành tiên? Thành tiên? Ta ngược lại thật ra nghĩ, đáng tiếc cũng không có. Đây chính là ta cần thân thể ngươi nguyên nhân. Ngươi muốn đoạt xá? Chuẩn xác mà nói, là linh hồn phù hợp. Tại chúng ta thế giới này, cũng không có đoạt xá chi pháp. Ta có thể làm đến tương tự hiệu quả, đồng thời bảo trì linh hồn vài vạn năm không suy yếu, là vì ta căn cứ chính ta huyết mạch đặc điểm, tự chế một bộ công pháp cùng bí thuật. Ta hậu nhân, chỉ cần có thể tu luyện ta tự sáng tạo bộ kia công pháp, đã nói lên huyết mạch của hắn có phản tổ dấu hiệu, hắn lĩnh ngộ càng nhanh, nói do huyết mạch phản tổ càng nhiều. Nói cách khác, cỗ thân thể này liền cùng ta càng xứng đôi. Trên thực tế, thẩm gia đem bộ bí thuật này tiến hành hoàn thiện. Bọn họ để ngươi tham gia cầm kính người tuyển chọn, có phải là cho các ngươi ăn thật nhiều tăng cao tu vi đan dược, còn có cải thiện thể chất tam thuốc? Không sai, tăng cao tu vi cùng cải thiện thể chất chỉ là biểu tượng, những dược vật kia bản chất là cải tạo thể chất của các ngươi, để các ngươi nhục thân đặc tính tiếp cận ta nguyên thân. Sau lưng ngươi đổ mồ hôi lạnh, đan dược ngươi ngược lại là không có cảm giác. Những thuốc kia tắm ngươi xác thực phát hiện không hợp lý. Nói là cải thiện thể chất, thế nhưng 3 ngày một tiểu bong bóng, 7 ngày một lưỡng âm, ngươi cũng không có cảm thấy mình thể chất có thay đổi gì. Ngươi còn tưởng rằng cải thiện thể chất loại sự tình này muốn tiến hành theo chất lượng, nhanh cũng được, cho nên không rõ ràng. Thẩm gia lão tổ tiếp tục nói, trải qua cải tiến linh hồn phù hợp bí thuật đã không cần từ ta đích hệ huyết mạch bên trong mà tuyển chọn hậu nhân. Bọn họ liền để tộc nhân tại Nam vực đại hoang lịch luyện thời điểm, lưu lại một chút loại, chính là cái gọi là bụi mạch. Làm ta thân thể nhanh không được thời điểm, liền đi bụi mạch bên trong tuyển chọn một nhóm người dẫn tới, lại từ bên trong tuyển chọn tỉ mỉ một cái, xem như dưới mặt ta một nhiệm kỳ thân thể. Đối với ngươi mà nói là bất hạnh, ngươi chính là đời tiếp theo. Thẩm gia lão tổ nói càng bình tĩnh, ngươi đã cảm thấy chính mình hôm nay càng là chết chắc. Ngươi khẽ cắn môi nói, dựa vào hại chết hậu nhân trường sinh, ngươi phần này trường thọ thật là bẩn thỉu. Thẩm gia lão tổ cười cười, ta biết, nhưng đây là biện pháp duy nhất, ta nhất định phải sống, chỉ có thể hy sinh các ngươi. Ngươi giận đứng lên, ngươi nhất định phải sống. Ta nhổ vào, thẩm gia lão tổ mệnh là quý giá, chúng ta những này nhỏ bé hậu nhân chính là bụi bặm sao? Sinh mệnh là không nên bị cân nhắc. Thẩm gia lão tổ vẫn như cũ ngồi ở kia loay hoay quân cờ, tựa như hắn thông qua thẩm gia quái vật khổng lồ này cướp lấy tài nguyên, bồi dưỡng hậu nhân, lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy từng cái người sống sờ sờ làm quân cờ, vì chính mình kéo dài vạn thế sinh mệnh. Ngươi nói đều đúng, nhưng hôm nay ngươi vẫn là phải dùng cái chết của ngươi thành toàn ta sinh. Ai bảo ngươi là ta Thẩm Dương hậu nhân đây? Thẩm Dương, ta còn cắp nhĩ tân đây. ngươi tại nội tâm nổ nước bằng hắn. Bất quá, ngươi bắt được một cái trọng điểm. Ngươi cũng biết ta là ngươi hậu nhân, vì cái gì thà rằng hại chính mình hậu đại, cũng không đoạt xá những người khác. Dù sao Thẩm gia có thể đem bọn họ thể chất đổi cùng ngươi phù hợp không phải sao? Thẩm Dương lắc đầu. Không thể, cải tiến cũng muốn xây dựng ở ngươi là ta hậu nhân trên cơ sở, nếu là cưỡng ép đoạt xá người ngoài, linh hồn của ta sẽ gặp phải phản vệ, hậu quả khó mà lường được. Ngươi nghe xong lời này, tại chỗ cảm xúc liền bức vàng, lại ngồi xuống, cùng hắn tiếp tục đánh cờ. Ha ha ha. Mô phòng bên ngoài Trần Dịch vui như điên. Hắn không khó tưởng tượng, mô phòng bên trong chính mình, giờ phút này nín cười nín nhiều khó chịu. Thẩm gia a Thẩm gia, các ngươi làm sao ra hết đưa phân đề a? Chương 105, từ trước tới nay phù hợp nhất cơ thể. Chương 105, từ trước tới nay phù hợp nhất cơ thể. Thẩm gia lão tổ gặp ngươi tâm tình bình tĩnh, một bên để hắn tốt qua sông một bên nói, ngươi lựa chọn tiếp thu thực tế sao? Ta là sẽ không tiếp nhận, nếu như ngươi muốn động thủ, ta nhất định liều mạng. Ngươi bây giờ ước gì hắn tranh thủ thời gian động thủ, thế nhưng quyết không thể để hắn nhìn ra khác thường. Ngươi một mặt thà chết chứ không chịu khuất phục kiên quyết biểu lộ, đi đến con cờ của mình về sau, liền góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, phảng phất là tại lên án vận mệnh bất công, đầy mặt đều biết, lao tử đầu thai sai rồi. Nhìn ngươi bộ dáng này, chết oán niệm sợ là rất sâu. Thẩm gia lão tổ đành phải lấy lý giải, lấy tinh động. Dù sao cứ như vậy đoạt sáng ngươi, sau đó cho hắn lý hoán niệm, cũng muốn tốn thời gian tiêu vào phía trước vẫn là tiêu vào phía sau khác nhau mà thôi. Lão phu làm sao không biết, ta cưỡng ép kéo dài tính mạng làng địch thiên mà đi, làm trái nhân luân, có thể ta nhất định phải sống. Có ta ở đây, tinh vực không cho người ngoài nhúng chạm, vĩnh viễn thuộc về ta Thẩm gia. Thẩm gia cường thịnh, liền có thể xem như ta vạn thế kéo dài tính mạng hậu thuẫn cùng hỗ trợ. Nhân giới không có ngươi, bất quá là một người không cam lòng, mấy người đau buồn. Có thể nhân giới không có ta Thẩm Dương, là không thể tiếp nhận chi tổn thất. Ngươi hiểu chưa? Ta không hiểu. Ngươi cũng giống lên. Ngươi xác thực không hiểu. Không phải liền là nghĩ trường sinh bất tử, thì ẩn tôn muôn đời hương thịnh sao? Ai không muốn? Nói cái gì nhân giới không có ta liền phải tàn dối trá. Lần trước mô phỏng, yêu tộc tiến công Nam Bực, cũng không có gặp ngươi xuất thủ nhà. Thế nào? Đặt chơi máy rời cờ tướng chơi quên đi. Mắt thấy bầu không khí đã tô đậm tới đây, ngươi cảm thấy ngươi nên xuất thủ, không phải vậy ngươi mục đích có chút tận lực, sợ sẽ để cho đối phương đem lòng sinh nghi. Ngươi vừa định động thủ, không động được. Bốn phương tám hướng rõ ràng không có vật gì, lại phảng phất có vạn quân đồ vật từ tất cả phương hướng tại để ép ngươi. Hình như là không gian xung quanh tại lấy ngươi làm trung tâm co bảo. Đại xuân tại trong thức hải của ngươi rất gấp. Dịch ca, có muốn hay không ta hỗ trợ? Ngươi dùng ý thức nói cho hắn biết, không nên động, bao gồm bạn hồn phiên, cục diện còn tại trong lòng bàn tay của ngươi. Thẩm gia lão tổ một chân đạp vỡ bàn cờ, hướng ngươi tới gần. Tiểu bối, nắm chặt trong tay ngươi càn khôn kính, đây là ta cho ngươi cuối cùng một phần nhân tử. Có ý tứ gì? Càn khôn kính tuy chỉ thừa lại nửa mặt, nhưng còn có dư lực. Hắn sẽ để cho ý thức của ngươi tại một khắc cuối cùng tiến vào huyễn cảnh, hình như giống như nằm mơ, nhưng lúc này là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán một cảnh. Cái kia một cái chớp mắt đối với ngươi mà nói, chính là huyễn cảnh bên trong cả đời. Như vậy, ngươi đem không cảm giác được tử vong thống khổ cùng hoảng hốt, ta đây là lo lắng cho ngươi. Ngươi cười nhạo một tiếng. Chẳng lẽ không phải bởi vì ta ý thức kháng cự không phối hợp, ngươi đoạt xá không dễ dàng sao? Phía trước không nói đụng đến ta, liền dùng đại đạo tiên khí lực lượng bức ta đi vào khuôn khổ. Cái gì vì ta cân nhắc, nói bậy nói bạn. Tùy ngươi nghĩ ra sao, dù sao ý thức của ngươi lập tức liền muốn rơi vào huyễn cảnh. Càn khôn kính, động thủ. Thẩm gia không có cái gì cầm kính người, Thẩm Dương mới là càn khôn kính chi chủ. Chỉ còn nửa mặt càn khôn kính trên mặt kính, từng đạo cực giống nữ tính cánh tay tia sáng từ trong bay ra. Những ánh sáng này từ ngươi thất khiếu chui vào, bắt đầu xâm chiếm ý thức của ngươi. Một cái mắt, ngươi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hỗn loạn, ý thức tại thật thật giả giả bên trong bồi hồi, không biết thiên địa là vật gì. Trong mơ mơ hồ hồ, ngươi nghe được một đoạn đối thoại. Khôn ca, đỉnh lão đệ, ngươi làm sao tại cái này? Ngươi làm sao là lạ, xen vào linh thể cùng thực thể ở giữa đâu? Ta cũng không biết đâu Khôn ca, ta còn tại ăn quả đảo, ăn nhiều một điểm ta có lẽ liền biết. A mất trí nhớ. Điểm này ngươi cũng không bằng ca, ngươi nhìn ta, bản thể bị hủy một nửa, phong thái vẫn như cũ. Nhìn ta cái này cái gương lớn, nhìn ta cái này bó lớn tay, nhìn ta cái này lớn hình xăm, sách, không hoàn chỉnh cũng là một loại đẹp. Tiếp xuống đạo thanh âm này là bạn hồn viên, ca môn, ngươi nhìn xem vui buồn thất thường, cũng không quá bình thường a. Cái này còn có người đâu, má ơi. Thân thể người này bên trong thật náo nhiệt a, lại đến cái khí linh, bốn người chúng ta có thể góp bàn mặt trược. Khôn ca, ngươi có thể hay không đừng tổn thương gì ca, hắn là người tốt. Có thể ta có nhiệm vụ trong người nhà Khôn ca ngươi đừng gặp người, chúng ta đại đạo tiên khí là không nhận chủ, có nguyện ý hay không làm mà thôi. Ha ha. Để ngươi xem tấu đi. Đi, ngươi cho ta quả đạo tử, ta liền trở về giả chết, dù sao ta thường xuyên hôn mê. Cho. Thông quái. Loại kia ngơ ngơ ngác ngác cảm giác biến mất, ý thức của ngươi khôi phục thanh tỉnh. Thế nhưng ngươi y nguyên không thể động đậy. Thẩm gia lão tổ gặp Càn Khôn Kính thu tay lại, mười phần không hiểu. Càn Khôn Kính, chuyện gì xảy ra? Càn Khôn Kính chàng không nói lời nào. Lại hôn mê. Thẩm gia lão tổ trên mặt ung dung mỉm cười biến mất không thấy gì nữa, ngược lại thay đổi đến hung ác tàn khốc. Ta cho ngươi cái chết tử tế pháp ngươi không muốn, vậy cũng đừng trách ta dùng cường ngạnh thủ đoạn. Thẩm gia lão tổ một bàn tay đập vào ngươi đỉnh đầu. Ngươi cảm thấy trong cơ thể ba khí bắt đầu tự chủ vận chuyển. Ngươi thời khắc này ngoại công, nội công, tâm pháp vẫn là Thẩm gia lão tổ tự sáng tạo bộ kia, thuộc về riêng mình hắn cái này huyết mạch mới có thể tu luyện đặc thù công pháp. Đây là hắn đoạt xá một trong điều kiện tất yếu. người ba khí đã bị Thẩm gia lão tổ tiếp quản, ngay tại dựa theo đặc biệt lộ tuyến vận chuyển. Tốt tốt tốt, trừ tâm pháp, mặt khác hai môn vậy mà tiểu thành, Thẩm gia không có chọn lầm người, ngươi quả nhiên là cái này một nhóm hậu đại bên trong cùng ta nhất phù hợp. Không, là từ trước tới nay nhất phù hợp. Một loại chưa hề thể nghiệm qua to lớn thống khổ, hung hăng đánh thẳng vào đầu góc của ngươi. A, Thẩm gia lão tổ hừ lạnh một tiếng. Hiện tại biết đâu sao, ngươi như phối hợp ta, sao lại có phần này thống khổ? Tiểu bối, đời sau phải học được nghe người ta khuyên. Đoạt xá chính thức bắt đầu. Ngươi có chủ nghĩa duy vật chiến sĩ cho nên ngươi có thể nhìn thấy Thẩm gia lão tổ linh hồn đang từ trong thân thể của hắn tách ra. Bất quá ngươi không có nhìn thẳng hắn, mà là dùng khóe mắt liếc qua ngắm trộm. Để tránh giống phía trước đụng phải long nhân tộc linh hồn thể một dạng, bị đối phương phát giác được ngươi có thể thấy được linh hồn thể. Tới đi, mau tới đi, nhanh hơn thân thể của ta, đi lên ngươi liền xong đời. Ha ha ha. Ngươi tim đập rộn lên, mười phần khẩn trương. Tiếp xuống nước cờ này, mới là quan hệ đến, hai ngươi người nào thắng bán này mấu chốt. Vạn Hồn Thiên, còn có Cửu Châu Đỉnh, trên người người này lại có như vậy khí bận lao bất tử này đến cùng cảnh giới gì, lại có thể phát giác được Vạn Hồn Thiên cùng Cửu Châu Đỉnh tồn tại. Cửu Châu Đỉnh khó mà nói, bởi vì Đại Xuân rất không ổn định. Có thể Vạn Hồn Thiên đã không phải là ban đầu cái kia phá cờ cùng suy bại linh thể. Hắn có thiên giai linh khí bật dẫn, bình thường cũng không có ít tham ô ngươi đặt vào yêu hồn, linh thể khôi phục rất nhiều. Tại ẩn giấu chính mình phương diện, sớm đã xưa đâu bằng nay, nhưng vẫn là bị Thẩm gia lão tổ một cái xem thấu. Chết tiệt, làm nhà lằng nhằng làm cái gì, đến cùng lên hay không lên tá thân? Vẫn chờ ngươi bị phản vệ đây. Thẩm Dương, ngươi lão bất tử này, đừng nghĩ đoạt xá ta. Ngươi cái thai họa di ngàn năm, không, vạn năm đổ bật. Sớm một chút xuống mồ đi thôi. Hơi nổ. Xin lỗi, là Lục Tử sai, không có đem Phạm Xương miêu tả viết rõ ràng, cho một chút độc giả tạo thành nghi hoặc, hiện tại gia tăng một chút miêu tả, tiền văn đã sửa. Phạm Xương, kim nếu như ngươi chỉ có cấp thấp căn cốt, lại không có thể chất đặc thù, cũng không có trải qua thiên tài địa bảo cải tạo lục thân trở. Hóa đang cảnh về sau, ngươi lĩnh ngộ thần thông đem không nhận thiên địa quy tắc hạn chế, lại thần thông nội tính tăng cường gấp 10. Tu luyện trong trần thế duyên thù mọi việc chống không đều đưa mắt nhìn cuối cùng bình thường không bình thường chương 182, cách không một mắt chừng chết đi thiên cảnh. Cái này gọi là hiểu sơ một điểm. Chương 182, cách không một mắt chừng chết đi thiên cảnh. Cái này gọi là hiểu sơ một điểm. Một đôi không chứa bất cứ tia cảm tình nào, hờ hững tới cực điểm đôi mắt, phản phất vượt qua thời không cùng nhân quả giới hạn, nhìn thẳng hắn ở cùng nhau. Không. Áo đen lão giả phát ra đời này hoảng sợ nhất thét lên. Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức liền muốn bóp nát trong tay huyền quang kính, cắt đứt tất cả liên hệ. Nhưng mà, đã chậm. Một đạo nhỏ xíu, cơ hồ có thể không cần tính xám trắng kiếm khí, đúng là theo cái kia trong minh minh nhân quả liên hệ, từ cái này trong mặt gương, lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ. Áo đen lão giả mi tâm, xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết máu. Trên mặt hắn hoảng sợ cùng hoảng sợ, nháy mắt ngưng kết. Thần thái trong mắt, cũng theo đó, hoàn toàn, phai nhạt xuống. Lại một vị khai thiên cảnh cường giả, rơi. Trong bãi tha ma. Thẩm Phàm chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong lòng cô kia bởi vì bị người ta nhòm ngó mà nổi lên không vui, cũng theo đó tiêu tán. Hắn không có lại để ý tới cái kia đã triệt để lâm vào bản thân hoài nghi đến bắt đầu hoài nghi toàn bộ thế giới Vân Tư Phong chủ tớ. Thân thức của hắn lại lần nữa chìm vào đến viên kia từ kinh hồng dùng thức hải bên trong, cùng nhau đóng gói trở về chữ vật giới chỉ bên trong. Cùng những cái kia công pháp ma đạo, tà dị pháp bảo so sánh, chân chính để hắn để ý là một cái khắc đầy cổ lão phù văn, từ không biết tên thần kim chế tạo thành. Tinh bản. Cái này tinh bản tên là Dễ Sinh Tinh La bản chính là vô tâm giáo chủ mạch bên trong, cũng chỉ có hộ pháp cấp bậc hạch tâm cao tầng mới có tư cách nắm giữ cấp chiến lược pháp bảo. Tác dụng của nó chỉ có một, đó chính là định vị. Định vị dễ tìm đường sống không gian thông đạo chính xác tọa độ, cùng với cây kia xem như vô tâm giáo lực lượng chi nguyên, bắt giai vô tâm cây cỏ mẫu thụ. Vị trí tìm được. Thẩm Phàm khẽ miệng chậm rãi khơi gợi lên một vệt băng lãnh độ cong. Hán tử kinh hồng dùng cái kia vỡ vụn trong trí nhớ biết được, vị này vô tâm giáo chủ mạch thần vực giáo chủ cảnh nguyên tiên, sở dĩ chậm chạp chưa thể chân thân giáng lâm, chính là bởi vì hắn cần hao phí phần lớn thần lực để duy trì dễ tìm đường sống thông đạo ổn định, cùng với thôi hóa cây kia mẫu thụ cuối cùng thành thụ. Mà bây giờ hắn phái tới thanh tràng hai đại tiên phòng, Kim Linh Tôn cùng đêm luyện tiên tử đều đã thất bại thảm hại. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn cùng với toàn bộ vô tâm giáo chủ mạch đều rơi vào một loại cực kỳ bị động cùng tình cảnh lúng túng. Vào thì thông đạo bất ổn, mẫu thụ vô chủ, có bị người rút tuổi dưới đáy nổi nguy hiểm. Lui thì phí công nhọc sức, mấy ngàn năm bố cục hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này chính là chính mình tốt nhất cơ hội ra tay. Tại địch nhân làm ra phản ứng tiếp theo phía trước, tiên hạ thủ vi cường, triệt để gạt bỏ ở phương thế giới này tất cả cánh chim. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Phàm đã không còn mảy may do dự. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia còn ở vào trạng thái đờ đẫn Vân Tư Phòng, nhàn nhạt phân phó nói, chuyện chỗ này, ngươi tự động rời đi. Nhớ kỹ ngươi nhiệm vụ. Dứt lời, thân hình của hắn tựa như cùng dung nhập trong nước mất tích, chấm dãi, biến mất ở trong màn đêm. Chỉ để lại Vân Tư Phòng một người, tại nguyên chỗ sửng sốt rất lâu, mới rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn nhìn xem cái kia không có một hai bãi tha ma, lại nhớ tới vừa rồi cái kia thần ma một màn, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng tràn đầy kính sợ cùng cung nhiệt. Thở dài, thủy tổ chi uy coi là thật, thâm bất khả chắc. Vô Trần Hoan Nguyên, cửu triều liên quân đại doanh. Giờ phút này, nơi này sớm đã hóa thành một mảnh vui vẻ hải dương. Thần vực tôn giả bị chém, vô tâm giáo đại quân tan tác, trận này kéo dài mấy tháng lâu diệt thế hạo kiếp, cuối cùng lấy một loại tất cả mọi người chưa từng dự liệu được, khí kịch tính phương thức, hạ màn. Sống sót sau tai nạn vui sướng, làm cho tất cả mọi người đều tạm thời quên đi chiến tranh tàn khốc. Đống lửa hừng hực, rượu thịt phiêu hương. Vô số tu sĩ, vô luận tông môn, vô luận chủng tộc, đều tại đây khắc buông xuống tất cả ngăn cách, ngồi vây chung một chỗ, thoải mái chạy chén, cao giọng đàm luận vị kia một đũa chém thần bực cứu thế kiếm tiên vô thượng thần uy. Nhưng mà, tại đại doanh trung ương nhất xoáy trướng bên trong, bầu không khí lại có vẻ có mấy phần ngưng trọng. Thái thượng hoàng Chu Uyên, Lý Tuấn Phong, Cơ Vô Mệnh chờ một đám chín hướng cao nhất người cầm quyền, chính ngồi vây quanh tại một tấm to lớn xa bàn phía trước, cau mày. Quốc sư đại nhân, vừa vặn nhận đến biên cảnh truyền đến cấp báo. Một tên truyền lệnh quan đội vàng đi vào trong trướng, quỳ một chân trên đất, âm thanh đội vàng bẩm báo nói, cái kia dễ tìm đường sống thông đạo, chẳng những không có bởi vì Kim Linh Tôn vẫn lạc mà đóng lại, trong đó ma khí ngược lại thay đổi đến càng thêm cuồng bạo. Cái gì? Lời vừa nói ra, ngồi đầy đều kinh hãi. Không những như vậy, cái kia truyền lệnh quan thanh âm mang tới vẻ run rẩy, theo quân ta trinh sát liều chết tra xét, tại lối đi kia một chỗ khác, tựa hồ còn có một cỗ so trước đó cái kia Kim Linh Tôn càng khủng bố hơn, to lớn hơn khí tức, ngay tại chậm rãi tỉnh lại. Mà còn tại lối đi kia lối vào chỗ, một khóa cao tới vạn trượng, màu đen điêu thụ đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng lớn lên. Nó tựa hồ ngay tại hấp thu toàn bộ dễ tìm đường sống lực lượng, mỗi thời mỗi khắc đều đang trở nên càng thêm cường đại. Cái gì? Bát giai vô tâm cây cỏ mẫu thụ. Lý Thuần Phong nghe vậy, đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vô tâm giáo con bài chưa lật, lại sẽ như thế. Tầng tầng lớp lớp, một tôn thần bực tôn giả vẫn lạc, lại còn có mạnh hơn tồn tại. Thậm chí, liền cái kia xem như lực lượng chi nguyên mẫu thụ, đều trực tiếp giáng lâm đến lối vào thông đạo. Cái này, đây quả thực là không cho chín hướng chi địa lưu một tơ một hào đường sống a. Chư vị, nhìn tới, chúng ta cao hứng quá sớm. Cơ Vô Mệnh trên mặt lộ ra một vẻ đau thương cười khổ, chém dụng một cái Kim Linh Tôn, lại đưa tới. Tồn tại càng khủng bố hơn. Xoáy trướng bên trong lại lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Vừa mới dâng lên một tia hy vọng, tại thời khắc này bị vô tình triệt để đánh nát. Trong lòng của tất cả mọi người đều chỉ còn lại có vô tận tuyệt vọng. Đúng vậy, a cứu thế kiếm tiên đại nhân, dĩ nhiên là thần uy cái thế, một đũa liền có thể chém xuống thần vực. Có thể hắn cuối cùng chỉ có một người, mà địch nhân lại phảng phất vô cùng vô tận. Hắn có thể ngăn cản một lần, có thể ngăn cản hai lần, có thể lần tiếp theo đâu, lần sau nữa đâu. Hắn luôn có kiệt lực thời điểm a. Liên tại tất cả mọi người tâm mất mà chết, liên tại thái thượng hoàng Chu Uyên thậm chí đã bắt đầu cân nhắc có hay không muốn mang lấy hoàng thất thành viên trung tâm từ bỏ chín hướng chi địa, trốn xa hải ngoại lúc, một đạo bình thản phảng phất từ cựu thiên bên ngoài truyền đến âm thanh, lại không có dấu hiệu nào tại mọi người bên hai chậm rãi vang lên. Chỉ là một gốc cây, một giới ngụy thần cũng xứng để các ngươi tuyệt vọng như vậy. Thanh âm kia không lớn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ, phảng phất liền thiên địa đều muốn vì đó thần phục. Uy nghiêm, xoáy trướng bên trong mọi người đều là toàn thân chấn động. Thanh âm này là cứu thế kiếm tiên đại nhân. Chương 183, lại là một kiếm. Mẫu thụ đung xuống. Xin lỗi, đường này không thông. Chương 183, lại là một kiếm. Mẫu thụ đung xuống. Xin lỗi, đường này không thông. Bọn họ đột nhiên lao ra xoáy trướng, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia mảnh bị vô tận ma khí bao phủ đen nhánh thiên khung bên trên, một đạo áo trắng cầm kiếm thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã lặng yên im lặng, huyền lập tại cửu thiên chi thượng. Hán cứ như vậy đứng bình tĩnh tại nơi đó, đưa lưng về phía chúng sinh, tay áo đồng bền, tựa như một tôn dáng lâm phàm trần trích tiên. Mặc dù thấy không rõ mặt mũi của hắn, nhưng này cỗ siêu nhiên vật ngoại, coi thường thường sinh riêng biệt khí chất, lại làm cho mọi người trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của hắn, là kiếm tiên đại nhân. Thật là kiếm tiên đại nhân. Kiếm tiên đại nhân không hề từ bỏ chúng ta. Hắn lại xuất thủ. Ta chờ. Được cứu rồi. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, phía dưới cái kia trăm vạn liên quân trong đại doanh, lại lần nữa bạo phát ra chấn thiên động địa, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn cuồng nhiệt vô số lần. Gieo hò cùng hò hét. Phản phất, chỉ cần đạo thân ảnh này xuất hiện, đó chính là vô địch đại danh tử. Mà Thẩm Phàm lại không có để ý tới phía dưới cái kia như núi kêu biển gầm sùng bái. Hắn ánh mắt chỉ là bình tĩnh, nhìn chăm chú lên phía trước cái kia mảnh ngay tại điên cuồng bật mèo, mở rộng vết nứt không gian, nhìn chăm chú lên cây kia ngay tại khe hở về sau, điên cuồng lớn lên, tản ra ngập trời tà uy. Bát giai vô tâm thảo thụ. Cùng với cái kia đứng dưới tầng cây, khí tức đồng dạng đã đạt đến chí tôn chủ cảnh đỉnh phong. Mới thay mặt giáo chủ, đêm luyện tiên tử. Lại là các ngươi. Thẩm Phàm lông mày hơi nhíu lên, tựa hồ đối với những này năm lần bảy lượt, trước đến quấy rầy hắn thanh tịnh cỏ dại cảm nhận được một kia. Không kiên nhẫn. Hắn chậm rãi nâng lên tay phải của mình, không có liệt thiên búa, cũng không có thanh vân kiếm, chỉ là vô cùng đơn giản, chập ngón tay như kiếm. Sau đó, đối với cái kia mảnh đủ để cho toàn bộ chín hướng cũng vì đó run rẩy ma vực, đối với cây kia vạn trượng chi cao bắt dai tạc cây, đối với vị kia không ai bị nổi tôn chủ cảnh thay mặt giáo chủ, hơi hận một kiếm vung ra, ông một đạo thuần túy đến cực hạn, phản phất có thể chặt đứt thế gian tất cả nhân quả. Sám trăng kiếm quang từ hắn đầu ngón tay lóe lên một cái rồi biến mất. Kia kiếm quang rất tỉ mỉ, rất nhạt, mảnh được giống như một cái sợi tóc. Nhặt đến, phản phất một giây sau, liền sẽ tiêu tán trong gió. Nhưng mà, khi nó xuất hiện trong ngáy mắt, toàn bộ thế giới, phản phất đều bị chia. Hai nửa. Một nửa, là sinh cơ giạt rào nhân gian. Một nửa, là hướng hư vô tĩnh mịch. cái kia mảnh từ vô tận ma khí tập hợp mà thành ma vực, tại kia kiếm quang phía dưới, giống như bị mặt trời chói chang chiếu xạ băng tuyết, im hơi lặng tiếng, tan rã, bốc hơi. Tề kia cao tới vạn trượng, đá uy ngập trời bát giai vô tâm thảo thụ, tại kia kiếm quang phía dưới, liền một tia chống cự đều không thể làm ra, liền từ phần gốc bắt đầu, đứt thành từng khúc, hóa thành tinh thuần nhất cỏ cây bản nguyên, tan đi trong trời đất. Mà vị kia vừa mới hiện ra tôn chủ cảnh vô thượng ma uy, chuẩn bị đại khai sát giới thay mặt giáo chủ đêm luyện tiên tử, trên mặt nàng nhếch răng cười, thậm chí còn không tới kịp tản đi, liền ngay cả cùng nàng thần hồn, nàng đạo khu, nàng tồn tại ở thế gian này tất cả vết tích, cùng nhau, vị đạo kia nhìn như bình thường không có gì đặc biệt xám trắng kiếm quang, nhẹ nhàng xóa đi. Một kiếm, lại là một kiếm. Gió thổi qua, vô trần hoang nguyên bên trên, cái kia mảnh từng để cho cựu triều liên quân tuyệt vọng ma vực đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại đạo kia vẫn còn tại không ngừng bặm mẹo, cũng đã hết sạch sức lực dễ tìm đường sống thông đạo, cùng với cái kia trăm vạn liên quân sớm đã hóa thành tượng đất, ngốc trệ thân ảnh, tiến tĩnh như chết, tiến tĩnh toàn bộ vô trần hoang nguyên, trăm vạn cựu triều liên quân lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người giống như bị làm định thân chú bình thường, duy trì ngửa mặt nhìn lên bầu trời tư thái, không lúc đích. Trên mặt của bọn hắn còn lưu lại vừa rồi cái kia cùng nhiệt gieo hò cùng sùng bái, nhưng bọn hắn trong mắt lại đã sớm bị một loại càng thêm tâm trầm, càng thêm cực hạn, rung động cùng chết lặng chỗ lấp đầy, lại là một kiếm. Cái kia vừa mới giáng lâm, khí tức so kim linh tôn còn kinh khủng hơn tôn chủ cảnh thay mặt giáo chủ, cây kia cao tới mặt trượng, tản ra ngập trời tà uy bắt dài vô tâm thảo thụ mâu thụ, cứ như vậy lại bị một kiếm cho dây, mà còn lần này liền búa đều vô dụng, chỉ là chập ngón tay lại làm kiếm. Cái này cuối cùng là một loại cảnh giới nào? Đây cũng là một loại như thế nào lực lượng? Bọn họ cảm giác đầu óc của mình đã triệt để không đủ dùng. Bọn họ cuối cùng tưởng tượng cũng vô pháp lý giải, phát sinh trước mắt một màn này đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Bọn họ chỉ biết là kể từ hôm nay, cứu thế kiếm tiên bốn chữ này sẽ không còn vẹn vẹn chỉ là một cái xưng hào, một cái truyền thuyết. Nó đem hóa thành một cái lạc ấn, một đạo công xiềng, một cái treo ở tất cả chín hướng tu sĩ đỉnh đầu, vĩnh viễn không cách nào vượt qua, thậm chí liền nhìn lên đều lộ ra không gì sánh được xa xỉ. Thần thoại, từ ngực, Thái thượng hoàng Chu Uyên, vị này sống gần ngàn năm, sớm đã thường thấy sóng to gió lớn lao hoàng đế, giờ phút này đúng là khống chế không nổi địa, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Hắn nhìn xem đạo kia vẫn như cũ đứng chắc tay, phong khinh vân đạm áo trắng bóng lưng, trong mắt không còn có mảy may thân là đế vương tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, chỉ còn lại thuần túy nhất, nguyên thủy nhất, kính sợ cùng thân phục. Hắn biết đại chu hoàng thất cái gọi là ngàn năm cơ nghiệp, chín hướng chi địa cái gọi là hoàng quyền bá nghiệp, ở đây đợi tồn tại trước mặt bất quá là một cái buồn cười trò cười. Chỉ cần hắn nguyện ý, một ý nghĩ liền có thể để cái này chín hướng chi địa cải thiên hoán địa. Truyền lệnh xuống. Chu Uyên âm thanh khô khốc mà khàn giọng, phản phất đã dùng hết khí lực toàn thân, từ kể từ hôm nay cứu thế kiếm tiên chính là ta đại chu, không là ta chín hướng chi địa duy nhất kiếm tôn tượng thần đương lập tại chín hướng đỉnh, uy danh làm truyền tụng bạc cổ, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Đối với mình cái kia lại lần nữa thăng cấp, nghe vào càng thêm dọa người mới xưng hảo, thần phàm tự nhiên là không biết chút nào. Tại hơi hợt vung ra cái kia làm sạch hoàn cảnh một kiếm về sau, hắn liền không có lại làm bất kỳ dừng lại gì, thân hình thoát một cái liền đã lặng yên biến mất tại nguyên chỗ, thâm tàng công cùng danh. Cái này mới là cầu đạo cuối cùng áo nghĩa. Coi hắn xuất hiện lần nữa lúc, người đã nhưng về tới Thái Lang địa cung bên trong, cùng ngoại giới cái kia như núi kêu biển cầm cùng nhiệt sùng bái so sánh, hắn càng thích vẫn là nơi này tuyên cổ bất biến tĩnh mịch. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu cẩn thận phục bản vừa rồi trận chiến kia được mất. Mặc dù vậy coi như không lên một tràng chân chính chiến, Thái thượng vong tình kiếm uy lực xác thực không để cho hắn thất vọng. Tại dung nhập nhân quả pháp tắc về sau, nó xóa bỏ thuộc tính, thay đổi đến càng thêm không nói đạo lý. Cho dù là tôn chủ cảnh đỉnh phong cường giả, tại đối mặt bực này nhắm thẳng vào tồn tại bản nguyên lúc công kích, cũng vẫn như cũng là không chịu nổi một kích. Chỉ là loại thủ đoạn này trung vi là quá mức dễ thấy, dễ dàng bại lộ thân phận. Xem ra ngày sau nếu như không tất yếu, cái này cứu thế kiếm tiên áo lót vẫn là ít dùng thì tốt hơn. Chương 184, phi thăng nữ đế định hóa, hắn tuyệt đối là thần vực đại lão. Chương 184, phi thăng nữ đế định hóa, hắn tuyệt đối là thần vực đại lão. Dù sao súng bắn chim đầu đàn, chính mình chỉ muốn làm một cái an ổn địa chủ, cũng không muốn cả ngày đều sống ở vạn chúng chú mục phía dưới. Liên tại thẩm phạm vì chính mình ngày sau cầu đạo đại nghiệp tiến hành một vòng mới quy hoạch thời điểm, vong ưu cốc bên trong một vị khách không mời mà đến nhưng là trầm trọng, đêm không thể say giấc. Đường Tiên Quân nằm ở chính mình gian kia đơn sơ tạp dịch nhà tranh bên trong, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm đen nhánh nóc nhà, trong óc lặp đi lặp lại chiếu lại lấy vào ban ngày phát sinh ở cái kia vô trần hoang nguyên bên trên. Thần tích, một kiếm bình ma loạn, một kiếm định càn khôn. Đạo kia áo trắng cầm kiếm tuyệt thế thân ảnh, đạo kia làm sạch tất cả sám trắng kiếm quang, sớm đã như ác ngộ bình thường, thật sâu lạc ấn tại linh hồn của nàng chỗ sâu, buông đi không được. Là hắn sao? Ý nghĩ này giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ giã hỏa, trong lòng của nàng điên cuồng địa thiêu đốt. Nàng không ngừng mà đem cái kia áo trắng kiếm tiên thân ảnh cùng cái kia tại trong đình nhàn nhã thưởng thức trà thành sam thư sinh tiến hành trùng điệp so sánh, đồng dạng siêu nhiên vật ngoại, đồng dạng coi thường thương sinh, đồng dạng thâm bất khả chắc. Mặc dù không có bất luận cái gì trực tiếp chứng cứ, nhưng nàng cái kia thân là thần vực cường giả trực giác lại tại không gì sánh được rõ ràng, hướng nàng gào thét cùng một cái đáp án. Chính là hắn. Cái kia một bàn tay đem Lữ đạo nhất đập choáng, cái kia có thể tiện tay lấy ra thất giai linh thực, cái kia có thể chỉ điểm ra kiếm tiên truyền nhân thần bí nam nhân, chính là cái kia một kiếm chém xuống thần vực, một kiếm dẹp tiên ma loạn. Cứu thế kiếm tiên. Làm cái suy đoán này, trong lòng của nàng bị triệt để ngồi vững về sau. Đường Tiên Quân cảm giác hô hấp của mình đều thay đổi đến dồn dập. Nàng cảm giác chính mình tựa hồ phát hiện một cái đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới. Thiên đại bí mật. Một cái thần vực bên trên, thậm chí khả năng là chân thần cấp bậc vô thượng tồn tại, lại biết ngụy trang thành một phàm nhân, ẩn cư ở phương này nhỏ nhỏ lồng giam thế giới bên trong. Hán. Đến tuột cùng có mưu đồ gì? Là vì thể nghiệm hồng trần? Là vì dạo chơi nhân gian? Vẫn là tại mưu đồ lấy cái gì càng khủng bố hơn, không muốn người biết. Kinh thiên đại cục. Đường Tiên Quân trong lòng tràn đầy vô số nghi vấn, cùng với một tia liền chính nàng đều chưa từng phát giác. Hương phấn. Nàng cảm giác chính mình cái kia sớm đã bởi vì đảo vong cùng ẩn nút mà thay đổi đến tĩnh bị tâm, tại thời khắc này, đúng là một lần nữa, kịch liệt, bắt đầu nhảy lên. Nàng có một loại dự cảm mãnh liệt. Lưu tại cái này nam nhân bên cạnh, có lẽ, lại so với chính mình trăm phương ngàn kế địa trở về thần bực, đi đối mặt những cái kia truy sát mình tiểu địch, muốn. Thú vị phải nhiều. An toàn phải nhiều. Thẩm Phàm. Thẩm Tiên. Đường Tiên Quân môi đỏ, vô ý thức, lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy hai cái danh tự này, một đôi quyến rũ cặp mắt đào hoa bên trong, lóe lên trước nay chưa từng có, tên là tìm tòi nghiên cứu cùng chinh phục. Hào quang óng ánh. Nàng quyết định. Nàng muốn lưu lại. Nàng muốn dùng hết tất cả biện pháp, đi để lộ cái này trên thân nam nhân, tất cả bí mật. Cùng lúc đó, Thái Lăng, phía sau núi. Một cái khác chàng liên quan tới đạo giao lưu, cũng ngay tại dưới ánh trăng tiến hành. Thẩm Phàm nhìn trước mắt cái này vẫn như cũ ngồi xếp bằng, quanh thân Phật quang quanh quẩn, khí tức cũng đã triệt để vững chắc tại chân đồ cảnh đỉnh phong tiểu hòa thượng, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng thần sắc. Cảm giác làm sao? Hắn cười hỏi. Hồi bẩm tiên sinh. Tịnh Trần chậm rãi mở hai mắt ra, cặp kia trong suốt trong đôi mắt đã là lại không nửa phần mê man, thay vào đó là một mảnh an lành cùng trí tuệ. Hắn đối với Thẩm Phàm cung kính đi một cái Phật lễ. Đệ tử hiểu. Ồ, Thẩm Phàm hứng thú, hiểu cái gì? Đệ tử hiểu, ngã Phật lời nói chi phổ độ cũng không phải là đi cứu vớt mỗi một cái chịu khổ người, bởi vì chúng sinh chi khổ như hàng sông chi cát, vô cùng vô tận, không phải là lực lượng một người có khả năng độ tận. Tịnh Trần âm thanh không lớn, lại mang theo một cỗ đinh thai nhức óc lực lượng. Ngã Phật lời nói chi phổ độ chính là truyền đạo, là tại cái này trong bể khổ điểm sáng một ngọn đèn sáng, là tại cái này hắc ám bên trong truyền bá tiếp theo hạt giống, để cái kia người hữu duyên gặp đèn mà đi, để cái kia hướng thiện người gặp loại mà sinh. Người người đều có thể là Phật, người người cũng có thể tự độ. Cái này mới thật sự là phổ độ chúng sinh. Mấy câu nói xong, cả người hắn trên thân cô kia an lành Phật quang thay đổi đến càng thêm óng ánh. Phía sau hắn tôn kia cổ Phật hư ảnh đúng là lại lần nữa lóe lên một cái rồi biến mất. Tốt một cái người người đều có thể là Phật, người người cũng có thể tự độ. Thẩm Phàm nghe vậy nhịn không được vỗ tay khen lớn. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình cái này nhìn như ngu dốt đệ tử có thể tại cái này ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền ngộ ra như vậy, khắc sâu Phật lý, bực này ngộ tính, bực này tuệ căn, quả thực chính là trời sinh. Phật tử, không tệ, không tệ. Thẩm Phàm nhìn xem hắn, từ đấy lòng địa ca ngợi nói, xem ra cái này hồng trần ngươi đã không cần lại lịch luyện, ngươi nói đã ở trong lòng, cái này còn muốn đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Tịnh Trần khiêm tốn nói, hắn biết nếu không phải ngày ấy Vân Tư Phong cái kia lời nói, nếu không phải tiên sinh về sau chỉ điểm, hắn tuyệt không có khả năng nhanh như vậy liền khám phá chính mình tâm trướng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều không nói bên trong. Bọn họ là sư đồ, cũng là người trong đồng đạo. Ngay tại lúc này, một trận tiếng bước chân rất nhỏ từ cách đó không xa truyền đến. Thẩm Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên mặc Thái Lăng thủ vệ trang phục thanh niên, chính một mặt cung kính hướng về bên này đi tới. Khởi bẩm Lăng giám đại nhân. Thanh niên kia quỳ một chân trên đất, bẩm báo nói, ngoài cốc có một vị tự xưng đại yên kiếm cuồng tiền bối, đã ở sơn môn bên ngoài ngồi bất động dòng dã một tháng. Hán điểm danh, muốn gặp ngài. Hàn Lệ. Hắn làm sao tìm được nơi này tới? Thẩm Phàm nghe vậy, lông mày khó mà nhận ra địa nhữ một cái. Hắn ngược lại là quên, chính mình ngày ấy là tại trà lâu bên trên, lấy Thẩm Phàm thân phận chỉ điểm vị này kiếm cuồng. Xem ra, đối phương là đem chính mình trở thành cứu thế kiếm tiên. Người phát ngôn, thật đúng là âm hồn bất tán. Nói cho hắn biết, ta không rảnh. Thẩm Phàm không kiên nhẫn phất phất tay. Hắn hiện tại cũng không có thời gian đi ứng phó cái này võ sĩ. Phải. Thủ vệ kia lên tiếng, liền muốn đứng dậy lui ra. Nhưng mà, hắn vừa mới quay người, một đạo tràn đầy cuồng ngạo cùng chiến ý âm thanh cũng đã dường như sấm sét từ ngoài cốc xa xa chuyển đến, vang vọng toàn bộ Thái Lăng. Thẩm tiên sinh, Hàn Lệ tự biết ngu dốt, không xứng bái tiên sinh sư phụ, nhưng Hàn Lệ cái này đến cũng không phải là vì mình, mà là vì thiên hạ kiếm tu. Tiên sinh ngày ấy một lá bại ta đã để Hàn Mộ thấy được chân chính kiếm đạo là vật gì. Như thế vô thượng đại đạo, như vậy mai một tại trong sân cốc, chẳng lẽ không phải là thiên hạ kiếm tu chi kinh ngạc tột độ. Hàn Lệ khẩn cầu tiên sinh có thể khai sơn lập phái truyền đạo thiên hạ, để cho chúng ta những này hết ngồi đại giếng cũng có thể may mắn thấy được một kia đại đạo chi quang. Dứt lời, hắn đúng là lại lần nữa nặng nề mà quỳ xuống. Mà theo hắn quỳ xuống, sau lưng hắn cái kia không biết khi nào sớm đã hội tụ lấy ngàn mà tính đến từ chín hướng các nơi kiếm đạo cường giả, đúng là cũng đồng loạt quỳ xuống một mảnh. Khẩn cầu tiên sinh, khai sơn lập phái, truyền đạo thiên hạ. Khẩn cầu tiên sinh, thương chúng ta cầu đạo chi gian, ban thưởng đại đạo chi quang. Như núi kêu biển gầm khẩn cầu âm thanh, hội tụ thành một cỗ bàng bạc mênh mông ý niệm, bay thẳng vân tiêu. Thẩm Phàm, hắn nhìn xem ngoài cốc cái kia đen nghịt một mảnh, nhìn xem cái kia từng trường tràn đầy cuồng nhiệt cùng chờ đợi gương mặt, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Trả lại như thế nào? Đạo đức bắt cóc bên trên. Chương 185, quy cầu cờ hờ ai sơn lập phái. Bọn này kiếm tu có phải bị bệnh hay không? Chương 185, quy cầu cờ hờ ai sơn lập phái. Bọn này kiếm tu có phải bị bệnh hay không? Thái Lăng bên ngoài, cái tiếp như núi kêu biển gầm khẩn cầu âm thanh, giống như một đợt lại một đợt thủy triều, vỗ vong lưu cốc cái kia nhìn như bình tĩnh hộ sơn đại trận, thật lâu không ngừng. Hàn Lệ, vị này lớn yến hoàng hướng hộ quốc kiếm thánh, giờ phút này lại thật như hắn lời nói, vì thẳng tại sơn môn bên ngoài, thần sắc trang nghiêm, tựa như một tôn thành tín nhất tượng đá mặc cho gió núi quét, tay áo tung bay, từ lù lù bất động. Mà tại phía sau hắn, cái kia lấy ngàn mà tính, đến từ chín hướng các nơi kiếm đạo cường giả, cũng đồng dạng là đen nghịt địa quỷ xuống một mảnh. Trong mắt của bọn hắn, không có ngày xưa kiêu ngạo cùng phong mang, có, chỉ là đối cấp bậc cao hơn kiếm đạo. Khát vọng cùng hành hương. Ngày ấy bình tiên phương bên trên, thanh sam thư sinh, một lá bại kiếm cuồng. Một màn này, sớm đã thông qua các loại huyền quang bí thuật, chuyển khắp toàn bộ chín hướng chi địa. Mới đầu, thế nhân đều là cho rằng đây bất quá là người kể chuyện vì thu được trong mắt, mà bịa đặt đi ra lại một cái liên quan tới Thẩm Tiên Ly kỳ cố sự. Mãi đến, Đại Yên kiếm cùng Hàn Lệ bản nhân, tự mình đến cái này vong ưu cốc bên ngoài, vì hoài không dậy, khẩn cầu Thẩm Tiên sinh khai sơn truyền đạo. Toàn bộ tu tiên giới, triệt để sôi trào. Vô số kiếm tu, từ bốn phương tám hướng, hướng về Đại Chu kinh thành, hướng về tòa này không có danh tiếng gì vong ưu cốc, chen chúc mà đến. Bọn họ có lẽ không thể nào hiểu được, cái kia một mảnh lá rụng bên trong, đến tột cùng ẩn chứa cỡ nào huyền ảo chí lý. Nhưng bọn hắn biết, có thể để cho Hàn Lệ bực này tâm cao khí ngạo, lấy điên cuồng nổi danh trên đời kiếm đạo tông sư, cũng vì đó tin phục, thậm chí không tiếc bỏ qua tất cả tôn nghiêm, tùy thẳng cầu đạo tồn tại, kiếm đạo tạo nghệ, tất nhiên đã đạt đến một cái bọn họ liền tưởng tượng đều không thể với tới. Thần chi lĩnh vực, cái này là một chàng trước nay chưa từng có, thuộc về thiên hạ kiếm tu hành hương hành trình. Nhưng mà đối mặt bực này đủ để cho bất kỳ một cái nào tông môn bất kỳ cái gì một vị cường giả cũng vì đó lộ vẻ xúc động rầm rộ. Xem như thánh địa chủ nhân Thẩm Phàm, giờ phút này lại chỉ cảm thấy một cái đầu, hai cái lớn. Tiên sinh, cái này phải làm sao mới ở đây? Một bên Tịch Trần nhìn xem ngoài cốc cái kia gần như muốn đem cả tòa sơn mạch đều vây chật như nêm cối biển người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy lo lắng. Hắn mặc dù dốc lòng hướng Phật, không hỏi thế sự, nhưng hắn cũng biết những người trước mắt này tùy tiện xách ra một cái đều là đủ để cho một phương thế lực cũng vì đó kiêng kỵ cường giả. Bây giờ mấy ngàn tên bực này cường giả tụ tập ở đây, nếu là thật sự náo ra loạn gì, sợ là liền quốc sư đại nhân đều chưa hẳn có thể chấn áp được. Không sao. Thẩm Phàm xua tay, ra hiệu hắn an tâm chớ đổi. Trên mặt của hắn, mặc dù cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều, nhưng là một loại thấy rõ tất cả bình tĩnh. Hắn biết, những người này, nhìn như thanh thế to lớn, nhưng cũng không có ác ý bọn họ, chỉ là một đám lạc đường cầu đạo người mà thôi. Chỉ là, cái này đạo chính mình là tuyệt đối không thể truyền. Nói đùa cái gì? Khai sơn lập phái, truyền đạo thiên hạ. Vậy mình ngày sau, còn làm sao an an ổn ổn địa làm ruộng? Còn làm sao hưởng thụ cái kia phần không tranh quyền thế thanh tịnh? Sợ không phải mỗi ngày đều muốn bị các loại tục sự quân thân ứng phó đủ kiểu đạo lý đối nhân xử thế, cuối cùng triệt để biến thành cái kia cứu thế kiếm tiên danh hiệu phía dưới công cụ người. Cái này cùng hắn cầu đạo đi ngược lại, xem ra là thời điểm cho bọn hắn tìm một chút sự tình khác làm. Thẩm Phàm sờ lên cằm, con mắt hơi chuyển động, trong lòng đã có tính toán. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt 5 năm thời gian liền đã lặng yên trôi qua. 5 năm này đối với toàn bộ chín hướng chi địa mà nói là trước nay chưa từng có, là bình tĩnh nhất 5 năm. Từ vô tâm giáo hủy diệt về sau, chín hướng các nơi mặc dù vẫn như cũ có linh tinh ma sát cùng tranh đấu, nhưng đại chiến sự tình lại không phát sinh qua. Ánh mắt mọi người đều bị hai kiện sắp đến tình sự chỗ sâu sắc hấp dẫn. Thứ nhất chính là từ Đại Chu hoàng triều dẫn đầu Tắc Hạ học cùng đánh bác 10 năm một lần bảng vàng thi đấu. Cái này là thuộc về toàn bộ chín hướng thế hệ trẻ tuổi thiên tài, nhất là thịnh đại sân khấu. Nghe đồn lần so tài này khen thưởng phong phú tới cực điểm, không chỉ có các loại thiên tài địa bảo, thần công bí tịch, khôi thủ, càng là có thể thu được một cái từ Thái Thượng Hoàng Chu Viên đích thân ban cho thần vực cảm ngộ, khiến có cơ hội dòm ngó truyền thuyết kia bên trong thần vực chi bí. Vô số tuổi trẻ thiên tiêu sớm đã ma quyền sát trưởng, vận sức chờ phát động, chuẩn bị tại cái này chàng thịnh hội bên trên một tiếng hót lên làm kinh người, danh chấn chín triệu. Mà đổi thành một kiện thì là một chàng nhìn như cùng tu hành giới không có quan hệ, nhưng lại tác động tới vô số người tâm các loại trở. 5 năm qua, Đại Yên kiếm cùng Hàn Lệ đúng là thật hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tại vòng ưu cốc bên ngoài ngồi bất động dòng dã 5 năm. Hắn giống như một tôn hòn bạc vu, không ăn không uống, bất động không dao động mặc cho gió táp mưa xa, dầm mưa dài nắng, viên kia hướng đạo chi tâm lại chưa từng có nửa phần dao động. Mà hắn phần này chấp nhất cũng cảm hóa càng ngày càng nhiều kiếm tu. Vong ưu cốc bên ngoài, cái kia mảnh nguyên bản hoang vu sơn mạch, bây giờ đúng là tự động tạo thành một tòa quy mô hùng vĩ kiếm lư. Đến hàng vạn mà tính kiếm tu ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, ngày đêm luận đạo, luận bản kiếm pháp. Bọn họ đều đang đợi chờ đợi lấy vị kia thần bí Thẩm Tiên sinh hồi tâm chuyển ý ngày đó. Cái này hai kiện thịnh sự, giống như hai vòng nắng gắt, hấp dẫn chín hướng chi địa ánh mắt mọi người. Thế cho nên có rất ít người còn nhớ rõ cái kia đã từng tại chùa cổ phế tích bên trong, một khi đốn ngộ, liên phá tam cảnh Phật môn kỳ tài. Thái Lăng, phía sau núi. Thẩm Phàm nhìn trước mắt cái này vẫn còn tại tượng Phật đá phía trước, tĩnh tâm tính tọa tiểu hòa thượng, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi. 5 năm. Dòng dã 5 năm, hắn đúng là tận lực địa, không có lại cùng Tịnh Trần từng có bất kỳ tiếp xúc, thậm chí liền một tơ một hào thần niệm quan tâm đều chưa từng cho qua. Hắn truyền thụ Tịnh Trần Huyền Phong Mê Tung bộ lại không dạy hắn tu luyện như thế nào. Hắn biết Tịnh Trần đạo tâm có thiếu, lại không cho hắn bất luận cái gì chỉ điểm. Hắn chính là muốn dùng loại này gần như tàn khốc lạnh nhạt đến ma luyện khối này chưa qua điều khắc ngọc thô. Hắn muốn nhìn, tại không có chính mình cái này ngoại lực can thiệp về sau, vị này Phật tử đến tuột cùng có thể dựa vào nội tính của mình đi đến đâu một bước. Ma Tịnh Trần cũng không có để hắn thất vọng. 5 năm qua, tu vi của hắn vẫn như cũ lưu lại tại chân đồ cảnh đỉnh phong, chưa từng có tiến thêm. Nhưng hắn trên thân cố kia an lành, hòa hợp Phật vận, nhưng là thay đổi đến càng thêm thâm hậu, càng thêm nội liễm. Tâm cảnh của hắn sớm đã tại cái này lần lượt ngồi bất động cùng tự xét lại bên trong, bị mai giống như một viên trong suốt long lanh, không nhiễm bụi bặm xá lợi. Chỉ kém một cơ hội, liền có thể niết bàn trùng sinh. Tịnh Trần. Thẩm Phàm chậm rãi mở miệng, phá vỡ cái này dài đến 5 năm yên lặng. Tịnh Trần chậm rãi mở hai mắt ra, khi thấy trước mắt đạo thân ảnh quen thuộc kia lúc, trên mặt của hắn không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là bình tĩnh đối với Thẩm Phàm hai tay chắp lại. Chương 186, 5 năm. Đệ tử rời núi, đi tế hai họa. A không, đi lịch luyện a. Chương 186, 5 năm. Đệ tử rời núi, đi tế hai họa. A không, đi lịch luyện a. Tiên sinh, 5 năm. Thẩm Phàm nhìn xem hắn, lạnh nhạt nói, ngươi đạo có từng tìm đến? Đệ tử ngu dốt. Tịnh Trần lắc đầu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười chân thành, nói, như trăng trong nước, hoa trong gương, nhìn thấy, sợ không được. Đệ tử còn chưa tìm đến, nhưng đệ tử lại tìm tới chính mình đường. Ồ, Thẩm Phàm hứng thú, nói nghe một chút. Đệ tử chi đạo, không tại chùa miếu, không tại kinh văn, mà tại hồng trần. Trong mắt Tịnh Trần lóe ra trí tuệ quang mang, đệ tử muốn vào đời, tại cái này quần quần hồng trần bên trong, đi vạn dặm đường, gặp mỗi người một vẻ, dùng cái này đến xác minh ngã Phật chi pháp, tìm ta trong lòng chi đạo. Tốt. Thẩm Phàm nghe vậy, nhịn không được ở trong lòng hét lớn một tiếng. Không hổ là có thể dẫn tới nhiên đăng cổ Phật lọt mắt xanh người. Bực này kiến giải, bực này giác ngộ, đã là vượt xa phương thế giới này tuyệt đại đa số cái gọi là cường giả. Nếu như thế, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Thẩm Phàm cười cười, con ngón đúng ra, một tấm tử kim chi khí tập hợp mà thành, tản ra nhàn nhạt hoàng đạo long khí thiết mời, liền phiêu nhiên rơi vào Tịnh Trần trước mặt. Chính là cái kia bảng vàng thi đấu thiết mời. Đi thôi. Thẩm Phàm âm thanh mang theo một tia mong đợi, đi chỗ đó địa phương náo nhiệt nhất, đi chỗ đó thiên tài tập hợp sân khấu, đi xem một chút, ngươi 5 năm này khổ tu đạo tâm đến tận cùng, có mấy phần chất lượng. Đa tạ tiên sinh. Tịnh Trần nhìn xem tấm kia thiết mời, trong mắt lóe lên một tia cảm kích. Hắn biết, cái này chính là tiên sinh đối với chính mình 5 năm này khổ tu. Tán thành. Hắn trịnh trọng thu hồi thiết mời, đối với Thẩm Phàm lại lần nữa sâu sắc cúi đầu. Lập tức, hắn đã không còn mảy may lưu luyến, quay người, hướng về kia chân núi quần quần hồng trần, nhanh chân đi đi. Bóng lưng của hắn, mặc dù vẫn như cũ nhỏ gầy, cũng đã tràn đầy thẳng tiến không lùi kiên định. Đưa đi Tịnh Trần, Thẩm Phàm tâm tình có chút không sai. Chính mình tiên này đầu tư, xem ra rất nhanh liền có thể nên đón phong phú hồi báo. Hắn trở lại Vong Ưu Cốc, đã thấy một vị không tưởng tượng được khách nhân, sớm đã tại trong đỉnh chờ lâu ngày. Quốc sư Lý Thuần Phong. Cùng 5 năm trước so sánh, vị này lao quốc sư khí tức tựa hồ lại hư nhược rồi mấy phần. Hiển nhiên, lần kia độ kiếp thất bại lưu lại nói tổn thương, xa so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Lý lao hôm nay sao có nhàn hạ đến ta trong sơn cốc này? Thẩm Phàm cười vì hắn châm lên một ly linh trà. Ai, vô sự không đăng tam bảo điện a? Lý Thuần Phong cười khổ một tiếng, tiếp nhận chén trà, nhưng cũng không uống vào, mà là từ trong ngực lấy ra một cái tản ra không gian ba động ngọc phủ, đưa tới. Thẩm tiên sinh, lão phu cái này đến là nghĩ cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Giao dịch? Thẩm Phàm lông mày nhíu lại. Không sai. Lý Thuần Phong nhẹ gật đầu, thần sắc ngưng trọng nói, vật này chính là tiến vào cái kia dễ tìm đường sống thông hành lệnh phủ. Bằng lệnh này phủ, nhưng tại thông đạo triệt để đóng lại phía trước, tiến vào bên trong lịch luyện một phen. Cái kia dễ tìm đường sống tuy là ma đã mở, nhưng bên trong nhưng cũng lưu lại không ít hơn cổ thời điểm thiên địa kỳ chân, thậm chí còn có cái kia một kia thông hướng cấp bậc cao hơn thế giới pháp tắc mảnh vỡ. Đối với bất luận một vị nào khốn tại bình cảnh tu sĩ mà nói, đều là một tràng cơ duyên to lớn. Lão phu vốn định đem tên này ngạch để lại cho ta tất hạ học cùng đệ tử, nhưng hắn thở dài, trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Bây giờ chiều cục bất ổn, lão phu nói tổn thương chưa lành, thực sự là không yên tâm để bọn hắn đi chỗ đó chờ đầm rồng hang hổ chi địa mạo hiểm. Do đó, lão phu muốn đem tên này ngạch chuyển tặng Vu tiên sinh. Thẩm Phàm nghe vậy, ánh mắt chớp lên. Hắn biết thiên hạ này không có cơm trưa miễn phí. Lý lão điều kiện là, hắn trực tiếp hỏi. Rất đơn giản. Lý Thuần Phong nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Lão phu hy vọng tiên sinh có thể đem lần này bảng vàng thi đấu bên trên ta tác hạ học cung đạt được tất cả chiến lợi phẩm đều nhường cho hoàng thất. Thẩm Phàm nghe vậy, nháy mắt liền minh bạch. Lý Thuần Phong, đây là tại đứng đội. Hắn đây là tại dùng một cái hư vô mở mịt cơ duyên đem đổi lấy chính mình, hoặc là nói đổi lấy sau lưng mình cứu thế kiếm tiên đối hoàng thất hỗ trợ. Lão hồ ly này, bản tính đánh đến ngược lại là khôn khéo. Thẩm Phàm cười cười, nhưng cũng không lập tức đáp ứng, mà là đem viên kia ngọc phủ đẩy trở về. "Lý lão, danh sách này đối ta vô dụng." Hắn lạnh nhạt nói. Lý Thuần Phong nghe vậy, sắc mặt cứng đờ. Nhưng mà, Thẩm Phàm câu nói tiếp theo, nhưng lại để cái kia viên chìm đến đáy cốt tâm, lại lần nữa nhấc lên. "Bất quá, ta có thể đem nó chuyển tặng cho một cái càng cần hơn nó người." Vừa dứt lời, một đạo tư thế hiên ngang bóng hình xinh đẹp, liền từ ngoài cốc nhanh nhẹn mà tới. Chính là cái kia rất lâu không thấy Tuyền Cơ Nguyệt của chủ. Nàng tựa hồ là nghe nói bảng vàng thi đấu thông tin, chuyên tới để gặp Thẩm Phàm. Khi thấy Lý Thuần Phong cũng ở tại chỗ lúc, nàng hơi sững sờ, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Mà khi nàng từ Thẩm Phàm trong tay tiếp nhận viên kia đại biểu cho vô thượng cơ duyên dễ tìm đường sống lệnh phụ lúc, cả người đều hoàn toàn ngây dại. Nàng nhìn xem Thẩm Phàm, lại nhìn một chút một bên cái kia đầy mặt cười khổ, nhưng lại không dám có chút dị nghị quốc sư Lý Thuần Phong, trong lòng sớm đã là nhấc lên thao thiên cự lãng. Có thể để cho quốc sư đại nhân đều cam tâm tình nguyện đưa ra như thế cho bảo, thậm chí liền bị chuyển tặng người khác, đều không có chút nào lời oán giận. Vị này Thẩm tiên sinh, phía sau đại biểu năng lượng, đến tận cùng khủng bố đến mức nào? Kinh thành, bảng vàng thi đấu, hải tuyển đấu trường. To lớn trên lôi đài, một chàng nhìn như bình thường không có gì đặc biệt quyết đấu đang tiến hành. Đối chiến một phương là đến từ cái nào đó nhị lưu tông môn nội môn đệ tử, tu vi đã là trưởng sinh cảnh đỉnh phong, một tay hỏa diễm đao pháp làm cho xuất thần nhập hóa, bá đạo không gì sánh được. Mà đối thủ của hắn thì là một cái nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt lại dị thường bình tĩnh thiếu niên, chính là Thẩm Phàm khai sơn đại đệ tử Thẩm An. "Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là chính mình nhận thua xuống đài đi, để tránh chờ một lúc đao kiếm không có mắt đã thương ngươi cái này ra miệng thịt mềm." Ngọn lửa kia đao đệ tử nhìn xem Thẩm An, một mặt khinh thường quát. Nhưng mà Thẩm An lại phảng phất không có nghe được bình thường, chỉ là đứng bình tĩnh tại nơi đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, chậm rãi mở miệng. "Ngươi quá yếu, ngươi nói cái gì?" Đệ tử kia nghe vậy giận tím mặt, hắn rốt cuộc kìm nén không được, chợt quát một tiếng, trong tay hỏa diễm trường đao liền hóa thành một đạo dài chừng 10 trượng cực nóng đao mang, hướng về Thẩm An chém bổ xuống đầu. Hắn muốn để cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, vì mình cuồng vọng trả giá đắt. Nhưng mà liền tại đao mang kia sắp tới người nháy mắt, Thẩm An động, hắn không có rút kiếm, thậm chí không có chuyển bước, hắn chỉ là chậm rãi nâng lên tay phải của mình, chập ngón tay như kiếm. Sau đó đối với cái kia đủ để đem một ngọn núi đều một phân thành hai khủng bố đao mang, thời hận vạch một cái. Chương 187, kiếm tiên truyền nhân xuất thế. Một ngón tay đánh gãy hỏa diễm đao, toàn trường chấn kinh. Chương 187, kiếm tiên truyền nhân xuất thế. Một ngón tay đánh gãy hỏa diễm đao, toàn trường chấn kinh. Ông một đạo nhỏ xíu, cơ hồ có thể không cần tính xám trắng kiếm ý, từ hắn đầu ngón tay lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại toàn trường mấy vạn tên khán giả, cái kia hoảng sợ muốn tuyệt trong ánh mắt, đạo kia khí thế hung hăng hỏa diễm đao mũi nhọn lại cứ như vậy vô căn cứ biến mất, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Mà cái kia cầm trong tay hỏa diễm trường đao đệ tử càng lại như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, cả người bay ngược mà ra, trong tay linh khí trường đao vỡ vụn thành từng mảnh. Một chiêu, vẹn vẹn chỉ là một chiêu, liên đem một vị trường sinh cảnh đỉnh phong thiên tài bị bại như vậy, chết để toàn trường tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều hội tụ đến cái kia vẫn đứng tại chỗ, liền góc áo đều chưa từng động một cái trên người thiếu niên. Bọn họ nhìn xem hắn, nhìn xem cái kia song bình tĩnh như đầm sâu đôi mắt, nhìn xem cái kia đầu ngón tay còn chưa hoàn toàn tàn đi, một tia quen thuộc để bọn hắn linh hồn cũng vì đó run sợ. Sám trăng kiếm ý, cái này cố kiếm ý này là thái thượng vong tình, không biết là ai, là thất thanh, không có khả năng. Cái này, đây chính là cứu thế kiếm tiên đại nhân vô thượng kiếm đạo a. Hắn làm sao lại, chẳng lẽ hắn chính là kiếm tiên truyền nhân? Hắn chính là trong truyền thuyết vị kia thần bí kiếm tiên truyền nhân. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, toàn bộ đấu trường hoàn toàn sôi trào. Ghế khách quý bên trên, thái thượng hoàng Chu Uyên, kiếm hầu Vương Bình Thường, quốc sư Lý Thuần Phong, tất cả đại nhân vật đều tại thời khắc này đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Bọn họ nhìn chằm chằm trên lôi đài thiếu niên kia, trong mắt tràn đầy trước này chưa từng có khiếp sợ cùng hoảng sợ. Không sai được, cố kiếm ý này, cố này đủ để chặt đứt nhân quả, xóa bỏ vạn vật vô thượng đạo vận, cùng ngay ấy ổn định ma loạn cứu thế kiếm tiên không có sai biệt. Cái này không có danh tiếng gì thiếu niên, lại đúng là vị kia vô thượng tồn tại, thân truyền đệ tử. Trong lúc nhất thời, kiếm tiên truyền nhân danh hiệu giống như cắm lên cánh, nháy mắt truyền khắp toàn bộ kinh thành, truyền khắp toàn bộ đại chu, thậm chí toàn bộ chín hướng chi địa. Mà xem như tất cả những thứ này tiêu điểm, Thẩm An lại chỉ là hơi nhíu nhíu mày. Hắn nhìn xem dưới đài những cái kia giống như đám người điên cuồng, có chút không hiểu, gãi đầu một cái. Hắn chỉ là dùng một cái sư tôn dạy hắn cơ sở nhất thức mở đầu mà thôi, a làm sao mỗi một người đều như là gặp ma. Kiếm tiên truyền nhân xuất thế thông tin giống như một tràng cấp 12 thần hồn phong bạo, tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền càn quét toàn bộ chín hướng chi địa. Thẩm An cái tên này cũng lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa địa tiến vào tất cả đứng đầu thế lực tầm mắt. Vô số tông môn thế gia đều phái ra nhà mình sứ giả, mang theo nặng nề không gì sánh được lễ vật, trước đến thăm hỏi vị này tần tấn đệ nhất thiên hạ thiên tiêu, hy vọng có thể cùng vị này tương lai kiếm tiên kết xuống một phần địa duyên. Liên đại chu hoàng thất đều từ thái thượng hoàng Chu Uyên đích thân hạ chỉ, đặc biệt sắc phong Thẩm An là trấn quốc kiếm đồng, địa vị giống như là hoàng tử, lễ ngộ chi long trọng, có thể nói xưa nay chưa từng có. Trong lúc nhất thời, vong ưu cốc tòa này nguyên bản thanh tịnh tị thế sân cốc thay đổi đến đông như chảy hội, ngựa xe như nước. Nhưng mà xem như tất cả những thứ này kẻ đầu têu thần phàm lại sớm đã lặng yên ly khai nơi thị phi này, lại lần nữa về tới cái kia quen thuộc Thái Lăng. Hắn không thích náo nhiệt, nhất là loại này từ hắn tự tay đạo diễn đi ra náo nhiệt. Hắn đem dạy bảo Thẩm An nhiệm vụ tạm thời giao cho mấy vị kia sớm đã đối với hắn sùng bái sát đất thiên tài thủ vệ, chính mình thì vui vẻ thanh nhàn, mỗi ngày cùng Tịnh Trần hạ hạc ở nếm một chút trà, nghiên cứu thảo luận một cái Phật pháp cùng Cửu Châu kinh áo nghĩa, thời gian trôi qua biết bao hài lòng. Chỉ là hắn muốn phần này thanh tịnh chung quy là quá mức xa xỉ. Một ngày này, Thẩm Phàm ngay tại địa cung bên trong chỉ điểm lấy sùng vật của mình Tiểu Hắc Long làm sao càng có hiệu suất địa hô hấp lấy long mạch chi khí. Đầu này từ long mạch chi tử ấp mà ra chân long, trải qua những năm này trưởng thành, hình thể đã lâu đến hơn 10 trượng, một thân đen nhánh vảy rồng tại u ám địa cung bên trong lóe ra như kim loại rực rỡ, long uy của bọn, thực lực đã có thể so với một vị hàng thật giá thật khai thiên cảnh đại năng. Nhưng mà, tại vị này thân cha trước mặt, nó lại dịu dàng ngoan ngoãn đến giống như một con mèo nhỏ, đang dùng nó cái kia to lớn long đầu, thân mật cọ lấy Thẩm Phàm ống quần, trong cổ họng phát ra ùng ục cùng ục thỏa mãn âm thanh. Liên tại cái này một mảnh phụ tử tự hiếu hài hòa trong không khí, một cú cực kỳ cuồng ngạo, cực kỳ bá đạo, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên khung đều chọc ra một cái lỗ thủng vô song kiếm ý, lại không có dấu hiệu nào, từ cách xa bờ Đông Hải phóng lên tận trời, nhắm thẳng vào Đại Chu kinh thành. Ngay sau đó, một cái giàn mua to, tràn đầy vô tận tự tin cùng tùy tiện âm thanh, giống như quần quần thiên lôi, vang vọng toàn bộ chín hướng chi địa trên không. Chín hướng kiếm tôn ở đâu? Lão phu thiên kiếm từ hải ngoại trở về. Nghe ngươi lấy một lá bại kiếm cuồng, một đũa chém thần vực, tự xưng là đệ nhất thiên hạ. Hôm nay, lão phu liền đến đây, cùng ngươi một hồi. Sau 3 tháng, Bình Thiên Phương đỉnh, người ta phân cao thấp. Nếu không dám đến, liền tự phế kiếm tôn danh hiệu, đem cái kia đệ nhất thiên hạ bảng hiệu, ngoan ngoãn cho lão phu đưa đến Đông Hải đến. Tiếng nói vừa ra, cố kia ba đạo tuyệt luân kiếm ý, tựa như cùng như thủy triều, chậm rãi thối lui. Nhưng toàn bộ chín hướng chi địa cũng đã hoàn toàn tĩnh mịch. Thiên kiếm lao nhân, cái tên này đối với thế hệ trẻ tuổi tu sĩ mà nói, có lẽ có ít lạ lắm. Nhưng đối với những cái kia sống hàng trăm hàng ngàn năm lão quái vật đến nói, cũng giống như tại một cái cấm kỵ. 500 năm trước, người này liền đã là tôn chủ cảnh đỉnh phong tu vi, một tay thiên ngoại phi tiên kiếm danh xưng có thể chạm ngôi sao, có thể đoạn luân hồi. Một thân càng là tính tình cao ngạo, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, từng lấy sức một mình đâm liền chín đại hoàng triều tất cả tông chủ, chưa bại một lần. Về sau, hắn liền cảm giác chín hướng chi địa lại không có địch thủ, liền viễn độ vô tận Đông Hải, đi tìm truyền thuyết kia bên trong tiên sơn vừa đi, chính là 500 năm. Tất cả mọi người cho rằng, hắn sớm đã vẫn lạc tại Đông Hải cái kia biến ảo khó lường cấm kỵ phong bạo bên trong. Lại không nghĩ rằng, hôm nay, hắn lại trở về. Mà còn, vừa về đến, liền trực tiếp hướng vị kia bây giờ uy danh đã đạt đỉnh điểm cứu thế kiếm tôn phát khởi. Sinh tử khiêu chiến. Cái này, đây là muốn trình diễn một tràng chân chính, quyết định đệ nhất thiên hạ người nào thuộc. Đỉnh phong chi chiến a, toàn bộ tu tiên giới hoàn toàn điên cuồng, vô số tu sĩ từ bốn phương tám hướng lại lần nữa hướng về kinh thành Bình Thiên Vương chen chúc mà đi. Bọn họ muốn tận mắt chứng kiến trận này mấy ngàn năm qua có ánh nhất kinh thế nhất giật mình tủ kiếm đạo quyết đấu. Thái Lăng địa cung, Thẩm Phàm có chút bất đắc dĩ vớt vớt mi tâm. Chương 188, thiên hạ đệ nhất kiếm, một mảnh lá bổ để dạy ngươi làm người. Chương 188, thiên hạ đệ nhất kiếm, một mảnh lá bổ để dạy ngươi làm người. Lại tới một cái, mà còn nghe một hơi này, tựa hồ so trước đó cái kia hàn lệ còn muốn điên cuồng nhiều lắm. Sư tôn một bên Thẩm An ngẩng lên khuôn mặt nhỏ có chút bận tâm vấn đạo, lao ra ra kia nghe bảo hình như rất lợi hại bộ dạng phải không? Thẩm Phàm cười cười từ chối cho ý kiến, hắn vươn tay từ cách đó không xa cây kia bồ đề thụ bên trên tiện tay thao xuống một mảnh xanh tươi ướt át lá cây. Sau đó hắn nhìn xem Thẩm An nhẹ nhàng nói, An Nhi nhìn kỹ, sư phụ hôm nay sẽ dạy ngươi một thức kiếm pháp. Kiếm là vật gì? Kiếm là binh khí, cũng không phải binh khí, là trong lòng chi niệm, là trong mắt chi ý, là cái này thiên địa vạn vật, cũng là tay này bên trong một mảnh lá rụng. Hắn nói xong, bấm tay, gậy một cái. Hiu, cái kia mảnh nhìn như nhu nhược bồ đề lá, đúng là cách tay máy mắt, bạo phát ra từng tiếng càng không gì sánh được kiếm minh. Nó hóa thành một đạo mắt thường khó mà bắt giữ thanh sắc lưu quang, nháy mắt liền vượt qua trăm trượng khoảng cách. Sau đó, phất một tiếng, phẩy hợt, đính tại nơi xa cái kia cứng rắn vô cùng cung trên thạch bích, ăn vào gỗ sâu 3 phân. Không, là toàn bộ lá cây đều đã chết để chui vào vách đá bên trong, chỉ để lại một cái mảnh khảnh, phản phất bị vô thượng lợi khí cắt chém mà thành. Hình kiếm ấn ký. Thẩm An nhìn xem một màn này, miệng nhỏ trương đến đủ để tắt hạ một quả trứng gà, trong mắt tràn đầy vô tận rung động cùng sùng bái. Phi Diệp đả thương địch thủ. Không, cái này sớm đã không phải đả thương địch thủ. Đây là Phi Diệp làm kiếm. Đây chính là sư tôn kiếm đạo sao? 3 tháng thời gian, tại toàn bộ chín hướng chi địa trông mong chờ đợi bên trong, thoáng qua liền qua. Quyết chiến ngày cuối cùng đến. Một ngày này kinh thành, kín người hết chỗ. Bình Thiên Vương bên trên, càng là đã sớm bị vây chật như nêm cối. Vô số tu sĩ mong mỏi chờ đợi lấy truyền thuyết kia bên trong quyết đấu đỉnh cao. Vào lúc giữa trưa, một đạo bóng ánh đến cực hạn kim sắc kiếm quang từ đông phương chân trời vạch phá bầu trời mà đến. Kiếm quang chưa đến, cố kia bá đạo lăng lệ phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều một phân thành hai khủng bố kiếm ý, liền đã là bao phủ toàn bộ kinh thành. Vô số tu vi thấp tu sĩ tại cái này cố kiếm ý phía dưới đúng là ngay cả đứng cũng không vững, nhộn nhịp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt tảm đạm. Cuối cùng, kiếm quang thu lại. Một vị mặc đạo bào màu vàng nóng, tóc bạc mặt hường hào, tiên phong đạo cốt lão giả, cầm trong tay một thanh kim sắc cổ kiếm, chậm rãi rơi vào bình thiên phương trung ương tòa kia cao vạn trượng kiếm tôn tượng thần đỉnh. Chính là Thiên Kiếm lão nhân. Hắn đứng chắc tay, ánh mắt bén nhế, vẫn nhìn phía dưới cái kia giống như con kiến hôi chúng sinh, âm thanh to như trùng, truyền khắp toàn bộ thiên địa. Cứu Thế Kiếm Tôn ở đâu? Lão phu đã đến nước này địa, có dám đi ra đánh một trận? Thanh âm của hắn tràn đầy thân là đệ nhất thiên hạ tuyệt đối tự tin. 500 năm hải ngoại khổ tu, hắn đã sớm đem thiên ngoại phi tiên kiếm tu luyện đến tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả hóa cảnh. Hắn tự tin, bây giờ chính mình chính là chân chính thần vực cường giả đích thân tới, cũng có thể một kiếm chém chi. Chỉ là một cái chín hướng chi địa kiếm tôn lại cần gì tiếp mới? Nhưng mà đáp lại hắn chỉ có một mảnh tĩnh mịch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời dần dần ngã về tây. Vị kia trong truyền thuyết Cứu Thế Kiếm Tôn nhưng như cũ chưa từng hiện thân. Hừ, hạng người giấu đầu lòi đuôi, xem ra bất quá là chỉ là hư danh mà thôi. Thiên kiếm trên mặt của lão nhân lộ ra một vẻ khinh thường cười lạnh. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay kim sắc cổ kiếm, liền muốn một kiếm hủy đi trước mắt tòa này hắn thấy trước mắt đến cực điểm pho tượng. Hắn muốn để người trong thiên hạ nhìn xem người nào mới thật sự là đệ nhất thiên hạ. Nhưng mà liền tại hắn sắp xuất thủ nháy mắt, toàn bộ thiên địa đột nhiên tối xuống, không phải mây đen tế nhật, mà là một loại càng quỷ dị hơn, càng thêm làm người sợ hãi. Hắc ám, mọi người đều vô ý thức ngẩng đầu lên. Sau đó, bọn họ liền thấy được đời này rung động nhất, cũng nhất là hoàng hốt một màn. Chỉ thấy cái kia trên 9 tầng trời trong tầng mây, một tấm to lớn đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Khuôn mặt chấm rãi nổi lên. Gương mặt kia, ngũ quan mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Nhưng này hai con mắt, nhưng là không gì sánh được rõ ràng. Đó là một đôi như thế nào con mắt ta? Trong đó, phản phất ẩn chứa ngôi sao sinh diệt, vũ trụ luân chuyển. Ánh mắt kia không có chút nào tình cảm, cứ như vậy bình tĩnh, lãnh đạm quan sát phía dưới. Chúng sinh, giống như thần chỉ, tại quan sát lấy dưới chân. Sâu kiến, tại cái này đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Thiên Kiếm lão nhân cố kia đủ để cho thiên địa biến sắc vô song kiếm ý, đúng là giống như bị gió lạnh quét ánh đến, nháy mắt dập tắt. Trong tay hắn trôi này kim sắc thần kiếm, càng là phát ra một tiếng thê lương gào thét, phản phất như gặp phải cái gì thiên địch bình thường, run rẩy kịch liệt, gần như muốn rời tay bay ra. Pháp tướng thiên địa. Không, không đúng, đây không phải là pháp tướng. Cái này, đây là Thiên Kiếm lão nhân nhìn xem tấm kia che đậy toàn bộ thiên khung to lớn khuôn mặt, cái kia thân là tôn chủ cảnh đỉnh phong đạo tâm, tại thời khắc này hoàn toàn hỏng mất. Hắn rốt cuộc minh bạch chính mình sai phải có bao nhiêu không hợp thói thường. Đối phương căn bản cũng không phải là cái gì tôn chủ cảnh, đối phương cũng căn bản không phải cái gì thần vực cường giả, đối phương là sớm đã vượt ra phương thiên địa này, áp đảo tất cả pháp tắc bên trên chân chính thần phúc. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt nhìn chăm chú, Thiên Kiếm lão nhân tựa như bị thương nặng, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, cả người từ cái kia cao vạn trượng tượng thần đỉnh rơi xuống. Nhưng mà cái này còn không phải kết thúc, chỉ thấy tấm kia to lớn vô cùng gương mặt chậm rãi há miệng ra, sau đó đối với phía dưới cái kia nhỏ bé như hạt bụi Thiên Kiếm lão nhân nhẹ nhàng thổi một ngụm, hô, không có âm thanh, không có ba động, chính là như vậy phổ phổ thông thông một hơi. Nhưng này khẩu khí lại phảng phất là thế gian này sắc bén nhất, cũng nhất là vô tình kiếm. Nó thổi tan Thiên Kiếm lão nhân sau cùng hộ thể kiếm cương, nó thổi tắt Thiên Kiếm lão nhân sau cùng thần hồn chi hỏa, nó thổi đi Thiên Kiếm lão nhân tồn tại ở thế gian này tất cả vết tích. Làm khẩu khí kia tiêu tán về sau, vị kia 500 năm trước liền đã mất địch tại chiến triều, từ hải ngoại trở về, hăng hái, không ai bị nổi. Thiên Kiếm lão nhân đã hóa thành đầy trời cho bụi, liền một tơ một hào, cát bã đều không thể lưu lại. Đệ nhất thiên hạ chi chiến cứ như vậy kết thúc, lấy một loại tất cả mọi người không thể nào hiểu được, cũng vĩnh viễn không cách nào quên phương thức. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tấm kia to lớn vô cùng gương mặt vẫn như cũ treo cao tại cửu thiên chi thượng, hờ hững quan sát mảnh này đã sớm bị triệt để sợ choáng váng. Nhân gian, chương 189, một hơi thổi chết tôn chủ cảnh. Mặt mũi này có chút lớn a. Chương 189, một hơi thổi chết tôn chủ cảnh. Mặt mũi này có chút lớn a. Tấm kia che đậy toàn bộ thiên khung to lớn khuôn mặt cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Tại hơi hợt thổi tản đi vị kia không ai bị nổi Thiên Kiếm lão nhân về sau, nó tựa như đồng xuất hiện thời bình thường, lặng yên im lặng ẩn vào trong tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. Phản phất vừa rồi cái kia thần phạt một màn, bất quá là chúng sinh tập thể sinh ra một tràng ảo giác. Nhưng bình thiên phương bên trên, cái kia yên tĩnh như chết, cùng với không khí bên trong lưu lại cô kia đủ để cho thần hồn cũng vì đó đông kết vô thượng uy áp, lại tại không gì sánh được rõ ràng nhắc nhở lấy mỗi người, cái kia không phải ảo giác. Một vị thành danh 500 năm, tu vi đã đạt đến chí tôn chủ cảnh đỉnh phong tuyệt thế kiếm tu, cứ như vậy, không có bị một hơi thổi không có. Loại này vượt ra khỏi mọi người nhận biết cực hạn, gần như thần phạt kiểu chết, mang đến rung động cùng hoảng hốt, xa so với bất luận cái gì kinh thiên động địa chém giết đều muốn tới mãnh liệt. Không biết qua bao lâu, phía dưới cái kia sớm đã hóa thành tượng đất trong đám người, mới rốt cục có người phát ra tiếng thứ nhất. Dễ gì? Bịch. Một tên tuổi trẻ kiếm tu, hai chân mềm nhũn, đúng là trực tiếp đối với tòa kia cao vạn trượng kiếm tôn tượng thần, đầu giảm xuống đất địa, quỳ xuống lại. Trong mắt của hắn, tràn đầy trước nay chưa từng có cuồng nhiệt cùng kiên tin. Hắn cái quỳ này, tựa như cùng một viên đầu nhập yên tĩnh hồ cục đá, nháy mắt, dẫn động phản ứng dây chuyền. Bịch, bịch, bịch. Hàng ngàn hàng vạn tu sĩ, vô luận tông môn, vô luận tu vi, vô luận thân phận, đều tại thời khắc này, không hẹn mà cùng, quỳ xuống một mảnh. Bọn họ đối với tòa kia tượng thần, đối với cái kia mảnh không có vật gì bầu trời, phát ra đời này thành tín nhất. Chiều bái, kiếm tôn. Không, là thần tôn, là chân chính kiếm thần a. Chúng ta phàm nhân lại có hạnh tận mắt chứng kiến thần tích giáng lâm, một hơi liền thổi tan tôn chủ cảnh đỉnh phong cường giả. Cái này cuối cùng là cỡ nào vĩ lực, như núi kêu biển gầm sợ hãi thán phục cùng tiếng sùng bái lại lần nữa vang vọng vân tiêu. Mà lần này thanh âm kia bên trong đã không còn chút nào chất vấn cùng ồn nào, có chỉ là thuần túy nhất, nguyên thủy nhất tín ngưỡng. Ghế khách quý bên trên, thái thượng hoàng Chu Uyên, Lý Thuần Phong, Cơ Vô Mệnh đám người từ lâu là mặt không còn chút máu, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn họ mặc dù không có giống phổ thông tu sĩ như vậy thất thố địa quỳ xuống, nhưng này run nhẹ nhẹ thân thể, nhưng cũng bại lộ bọn họ nội tâm. Sóng to gió lớn. Cái kia, đó chính là thần vực bên trên lực lượng sao? Cơ Vô Mệnh âm thanh khô khốc mà khàn giọng. Không. Lý Thuần Phong khó khăn lắc đầu, trong mắt tràn đầy vô tận đắng chắc cùng. Hướng về, cái kia sớm đã không phải lực lượng hai chữ có khả năng hình dung. Cái kia, là đạo, là ngôn xuất pháp thủy, là niệm động ngày kinh hãi, là chân chính thần chi lĩnh vực. Bọn họ rốt cuộc minh bạch. Bọn họ phía trước đối với vị này cứu thế kiếm tôn thực lực suy đoán là bực nào? Buồn cười, bọn họ cho rằng đối phương là tôn chủ, là thần bực, lại thật tình không biết đối phương sớm đã đứng ở một cái bọn họ liền ngưỡng vọng tư cách đều đã không cụ bị. Trong mây bên trên, từ đầu đến cuối đối phương đều chỉ là tại cùng bọn họ chơi một chàng chơi nhà tròi trò chơi mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, mấy vị chín hướng chi địa cao nhất người cầm quyền trong lòng cái kia cuối cùng một kia thân là cường giả kiêu ngạo cũng hoàn toàn tan thành mây khói, thay vào đó là tuyệt đối thuận theo cùng kính sợ. Bọn họ biết, kể từ hôm nay, cái này chín hướng chi địa, đem chỉ có một âm thanh, đó chính là vị kia vô thượng tồn tại âm thanh. Thiên kiếm lao nhân bị một hơi thổi chết thông tin, giống như đã mọc cánh, tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, liền truyền khắp toàn bộ chín triều, thậm chí càng xa xôi hải ngoại tiên sơn, toàn bộ tu tiên giới, triệt để nghẹn nào. Lại không người dám đối cứu thế kiếm tôn bốn chữ này có bất kỳ chất vấn, lại không người dám đến cái này bình thiên phương bên trên phiêu chiến cái kia phần thuộc về đệ nhất thiên hạ vô thượng uy nghiêm. Bình thiên phương, từ đó chân chính hóa thành tất cả tu sĩ trong lòng cấm địa cùng thánh địa, mà xem như tất cả những thứ này kẻ đầu đều thần phàm lại sớm đã về tới Thái Lăng, tiếp tục qua lên cái kia lấy cúc đông giới rào khoan thai gặp Nam Sơn về hưu cán bộ kỳ cựu sinh hoạt. Đối với ngoại giới cái kia càng lúc càng kịch liệt người sùng bái, hắn không có chút nào hứng thú. Cùng những cái kia hư vô mở mịt thanh danh so sánh, hắn càng để ý là chính mình thiên cơ quyển bên trên cái kia vừa mới lại đột phá 60 tỷ đại quan điểm kinh nghiệm, cùng với cái kia bị bởi vì bảng vàng thi đấu thảm bại mà lại lần nữa lâm vào tự bế trạng thái. Thiện nghi bằng hữu, Thái Lăng, phía sau núi, dưới thác nước. Vân Tư Phong ở trần mặc cho cái kia đủ để đem sắt thép đều xung kích thành bụi phấn bạn quân thác nước chảy, điên cuồng địa cọ rửa thân thể của mình. Hắn không có vận lên bất luận cái gì linh lực hộ thể, chỉ là dùng thuần túy nhất nhục thân, đi ngạnh kháng cố kia khủng bố lực trùng kích. Trên người hắn, sớm đã là vết thương chồng chất, máu thịt bé bét. Nhưng hắn lại phảng phất không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn bình thường, chỉ là chết lặng, một lần lại một lần địa, vung vẩy trong tay thanh vân cổ kiếm. Hắn thi triển, vẫn như cũng là bộ kia thái thượng vong tình kiếm. Chỉ là, cùng lúc trước so sánh, kiếm pháp của hắn bên trong thiếu mấy phần linh động cùng phiêu dận, nhiều hơn mấy phần điên cuồng cùng cố chấp. Từ ngày đó bảng vàng thi đấu bị Thẩm An lấy đồng dạng kiếm pháp đánh bại vừa vặn không có xong ra về sau, đạo tâm của hắn liền lại lần nữa xuất hiện vết rách. Hắn không hiểu, hắn không nghĩ ra vì sao cùng là thủy tổ truyền nhân, mình cùng vị kia chưa từng gặp mặt sư đệ chênh lệch lại sẽ như thế chí lớn. Là ngộ tính của mình không đủ, vẫn là thủy tổ lão nhân gia ông ta bất công. Ý nghĩ này giống như rắn độc ngày đêm gặm nuốt lấy nội tâm hắn, để hắn ăn ngủ không yên, gần như tẩu hỏa nhập ma. Hắn chỉ có thể dùng loại này gần như tự mình hại mình phương thức đến tê liệt chính mình, để phát tiết trong lòng không cam lòng cùng mê man. Đủ rồi. Liên tại hắn sắp kiệt lực hôn mê thời khắc, một đạo bình thản âm thanh từ sau lưng chuyển đến. Ngay sau đó, một cỗ nhu hòa lực lượng đem hắn từ cái kia cuồng bão thác nước chạy phía dưới nhẹ nhàng lấy đi ra. Vân Tư Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Phạm chính một mặt bình tĩnh đứng tại cách đó không xa, trong tay còn cầm một cái hộp cơm. Tiên sinh. Vân Tư Phong trên mặt lộ ra một vẻ xấu hổ, cúi đầu. Hắn bộ này bộ dáng chật vật, bị thủy tổ người phát ngôn nhìn thấy, để hắn cảm giác xấu hổ vô cùng. Tới, ăn một chút. Thẩm Phàm không nói thêm gì, chỉ là tại thác nước bên cạnh trên bàn đá, đem trong hộp cơm mấy thứ tinh xảo thức nhắm, từng cái mang lên. Vân Tư Phong chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là đi tới. Hắn biết, chính mình không thể gạt được vị tiên sinh này. Hai người ngồi đối diện nhau, trầm mặc ăn đồ ăn, uống rượu. Thật lâu, Thẩm Phàm mới chậm rãi mở miệng. Còn đang vì bảng vàng thi đấu sự tình, canh cánh trong lòng. Chương 190, mây tưởng nhớ gió hiểu. Chương 190, mây tưởng nhớ gió hiểu. Vân Tư Phong nghe vậy, cầm chén rượu tay, đột nhiên siết chặt, nhưng không có lên tiếng. Bại bởi sư đệ của mình, rất mất mặt sao? Thẩm Phàm lại hỏi. Đệ tử không dám. Vân Tư Phong liền vội vàng đứng lên, liền muốn quỳ xuống. Ngồi xuống. Thẩm Phàm xua tay, ra hiệu hắn không cần đa lễ, ngươi không có bại ở thiên phú, cũng không có thua ở nội tính. Ngươi thua là tâm. Tâm. Vân Tư Phong nghe vậy, hơi sững sờ. Không sai. Thẩm Phàm nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem hắn, ngươi luyện là thái thượng vòng tình kiếm. Như thế nào thái thượng? Thái thượng người, cao ở trên 9 tầng trời, quan sát chúng sinh, không lấy bất thích, không lấy mình muốn. Là vì siêu nhiên. Như thế nào vong tình? Vong tình người, không phải là vô tình, mà là quên mất bản thân chi tình, mới có thể tiếp nhận thiên địa chi tình. Là vì bác gái. Mà ngươi Thẩm Phàm nhìn xem hắn, lắc đầu, trong lòng của ngươi chỉ có thắng bại, chỉ có kiêu ngạo, chỉ có chính ngươi. Ngươi dùng một viên nhập thế chi tâm, đi luyện một môn xuất thế kiếm, lại như thế nào có thể thấy được chân chính đại đạo? Mấy câu nói giống như thể hồ quán đỉnh, để Vân Tư Phong cả người đều đứng chết chân tại chỗ. Đúng a, chính mình sai, từ vừa mới bắt đầu liền sai lầm rồi. Chính mình chỉ có thấy được môn này kiếm pháp cường đại cùng vô địch, nhưng lại chưa bao giờ chân chính đi tìm hiểu nó trong đó ẩn chứa. Nói, chính mình chỉ là đưa nó trở thành một môn tranh cường hào thắng công cụ. Cái này là đối môn này vô thượng kiếm điện lớn nhất khinh nhẫn. Ta hiểu được. Trong mắt Vân Tư Phong lần thứ nhất lộ ra minh ngộ quan mang, hắn đối với Thẩm Phàm lại lần nữa sâu sắc cúi đầu. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm sai lầm. Cái này cúi đầu so trước đó bất kỳ lần nào đều càng thêm chân thành. Nhưng mà ngay tại lúc này, trong cơ thể hắn vị kia một mực trầm mặc không nói lao tổ nhưng là đột nhiên phát ra kinh nghi bất định âm thanh. Không đúng, không đúng. Ngươi vừa rồi lời nói cái kia liên quan tới thái thượng cùng vòng tình chú giải, ngươi là từ chỗ nào biết được? Lao tổ âm thanh tràn đầy trước nay chưa từng có khiếp sợ, bởi vì Thẩm Phàm vừa rồi cái kia lời nói đúng là cùng hắn ký ức chỗ sâu, cái nào đó đã sớm bị hắn quên lãng vô số tuế nguyệt, nhưng lại không gì sánh được quen thuộc, liên quan tới môn này kiếm pháp hoạch tâm nhất, tổng cương áo nghĩa giống nhau như lúc, mà cái kia phần ký ức đến từ 3000 năm trước, vị kia đồng dạng cầm trong tay thanh vân cổ kiếm, đồng dạng thi triển thái thượng vòng tình một kiếm chém xuống cựu thiên thần long, cuối cùng phá toái hư không mà đi. Vạn cổ đệ nhất kiếm, Vân gia chân chính, kinh hồng thủy tổ. Ngươi cùng hắn đến tột cùng ra sao quan hệ? Lao tổ thần hồn tại Vân Tư Phong trong thức hải điên cuồng địa gầm thét. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ chạm đến một cái so cứu thế kiếm tôn thân phận càng khủng bố hơn, càng thêm không thể tưởng tượng, trung cực bí mật. Nhưng mà Thẩm Phàm lại phảng phất không có nghe được hắn chất vấn đồng dạng. Hắn chỉ là nhìn trước mắt vị này cuối cùng khám phá tâm chướng tiện nghi bằng hữu, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy. Hắn đứng lên, vỗ vỗ Vân Tư Phong bả vai, vừa cười vừa nói, được rồi, tất nhiên nghĩ thông suốt, liền tốt sinh tu luyện đi. Chớ có lại cô phụ nhà ngươi thủy tổ một mảnh. Khổ tâm. Dứt lời, hắn liền quay người, khoan thai rời đi, chỉ để lại Vân Tư Phong một người tại nguyên chỗ sửng sốt rất lâu, mới rốt cục từ cái kia to lớn trong rung động lấy lại tinh thần. Hắn nhìn xem Thẩm Phàm cái kia dần dần đi xa bóng lưng, lại nhớ tới vừa rồi cái kia phiên nhắm thẳng vào đại đạo bản nguyên chỉ điểm, một cái để chính hắn đều cảm thấy hoang đường cùng hít thở không thông suy nghĩ điên cuồng điện dâng lên trong lòng. Người phát ngôn, không, không đúng. Trên đời này có cái nào người phát ngôn lại so với bản tôn càng hiểu bản tôn nói? Chẳng lẽ hắn? Vân Tư Phong trái tim tại thời khắc này gần như muốn ngưng đập. Cùng lúc đó, vong ưu cốc bên ngoài, cái kia mảnh sớm đã hóa thành kiếm lưu bên trong dãy núi. Một cái khác chàng liên quan tới đạo xung đột cũng ngay tại trình diễn. Tiểu sư phụ, ngài liền xin thương xót, để cho ta đi qua đi. Đại Yên kiếm cùng hắn lệ, giờ phút này chính một mặt khổ tướng địa, ngăn tại một vị mặc màu xám tăng bảo tiểu hòa thượng trước mặt. Chính là cái kia xuống núi nhập thế, trước đến hành hương Tịnh Trần. A Di Đà Phật. Tịnh Trần hai tay chắp lại, đối với hắn lệ, đi một cái Phật lễ, ánh mắt yên tĩnh nói, thí chủ, đường này không thông. Nguyên lai, từ ngày đó Thẩm Phàm rời đi về sau, Hàn Lệ liền thật hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ở chỗ này là vị kia thần bí tiên sinh làm người giữ cửa. Hắn lập xuống quy củ, phàm là muốn tiến vào vong ưu cốc, bái kiến tiên sinh người, chứ phải qua hắn cửa này, cũng không phải hắn muốn làm khó người nào, mà là hắn cảm thấy, tiên sinh loại kia nhân vật thần tiên, như thế nào phàm phu tục tử, muốn gặp liền có thể gặp. Không có một viên thành tâm thành ý hướng đạo chi tâm, không có một thân không khó khăn kiếm đạo tu vi, liền gặp tiên sinh tư cách đều không có. 5 năm qua, bị hắn ngăn tại ngoài cốc cường giả, không có 1000, cũng có 800. Lại không nghĩ rằng, hôm nay đúng là gặp một cái cọng rơm cứng. Trước mắt cái này nhìn như chỉ có chân đồ cảnh tu vi tiểu hòa thượng, nhục thân mạnh mẽ, đúng là không thể tưởng tượng. Hắn vừa rồi tham dò tính địa, dùng một thành lực đạo kiếm khí chạm tại trên người đối phương, đúng là ngay cả đối phương ra giấy đều không thể vạch phá một kia. Ngược lại bị cô kia lực phản chấn động đến chính mình khí huyết cuộn cuộn. Cái này mụ hắn còn là người sao? Đây rõ ràng chính là một đầu hất lên ra người thái cổ hung thú a. Tiểu sư phụ, ta thật không phải nghĩ cứng rắn sông. Hàn Lệ vẻ mặt cầu xin giải thích nói, ta chỉ là muốn đi bảo cho tiên sinh lão nhân gia ông ta đưa chút thổ đặc sản. Hắn nói xong, hiến bảo từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một đống lớn tỏa ra ánh sáng lung linh, xem xét liền biết có giá trị không nhỏ thiên tài địa bảo. Những này đều là hắn 5 năm qua phí hết tâm tư từ 9 hướng các nơi thu thập mà đến lễ bái sư. Nhưng mà Tịnh Trần lại chỉ là nhìn thoáng qua liền lắc đầu, thí chủ
tâm ý đến liền có thể.
Tiên sinh hắn không thích những thứ này.
Vật ngoài thân.
Hắn ánh mắt trong suốt mà thuần túy, không chứa một tơ một hào tham lam. Liền tại hai người rằng có không xong lúc, một cái thanh thúy êm hai, nhưng lại mang theo vài phần lười biếng âm thanh từ trong cốc truyền đến.
Để hắn bảo đi.
Tiên sinh hôm nay tâm tình không tệ, có lẽ nguyện ý gặp hắn một mặt.
Tiếng nói vừa ra, cái kia bao phủ toàn bộ vong ưu cốc hộ sơn đại trận, đúng là lặng yên im lặng, nứt ra một cái khe.
Hàn Lệ nghe vậy, lập tức hết sức vui mừng.
Hắn đối với trong cốc liên tục chắp tay nói cảm ơn, sau đó liền không kịp chờ đợi, ôm cái kia một đống lớn thổ đặc sản hướng về trong cốc vọt vào.
Ma Tịnh Trần thì là nhìn xem đạo kia chậm rãi từ trong cốc đi ra, mặc tạp dịch áo xanh, lại khó nén tuyệt đại phong hoa mê hồn thân ảnh, hơi sững sờ.
Hắn đối với nàng hai tay chắp lại,
A Di Đà Phật, đa tạ nữ thí chủ.
Đường Tiên Quân nhìn trước mắt cái này môi hồng răng trắng, dáng vẻ trang nghiêm tiểu hòa thượng, một đôi mị nhãn không nhịn được có chút sáng lên.
Nàng bước liên tục nhẹ nhàng đi đến Tịnh Trần trước người, đưa ra một cái ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng khơi gợi lên cái cằm của hắn, thổ khí như lan địa ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ giọng cười nói, tiểu sư phụ, xin đến.
Ngược lại là xin đến đây,
không biết nhưng có hứng thú cùng nô gia cùng nhau
nghiên cứu thảo luận một cái kia hoan hỷ thiền áo nghĩa.
Chương 191, chương 191, 191 A Di Đà Phật.
Đối mặt Đường Tiên Quân cái kia gần trong gang tấc, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào đều tâm thần chập chờn tuyệt đại phong hoa, cùng với cái kia tràn đầy vô tận mị hoặc ngôn ngữ.
Tịnh Trần tấm kia gương mặt thanh tú, nhưng là không có chút nào đỏ ửng, thậm chí liền một tơ một hào gợn sóng đều chưa từng nổi lên.
Hắn chỉ là bình tĩnh, lui về sau một bước, cùng Đường Tiên Quân giữ vững một cái khoảng cách an toàn.
Sau đó, đối với nàng, lại lần nữa hai tay chắp lại, thần sắc trang nghiêm địa, chậm rãi mở miệng.
Nữ thí chủ, tương tự.
Bộ xương mỹ nữ, bạch cốt da thịt.
Tất cả hữu vi pháp, như mộng nguyên bọt nước, như lộ cũng như điện, coi như thế xem.
Thanh âm của hắn không lớn, lại phảng phất ẩn chứa một loại nào đó đinh thai nhức óc thiên âm, đúng là nhường Đường Tiên Quân viên kia vừa bạn sinh ra, muốn trêu đùa một cái này tiểu hóa thượng mị hoặc chi tâm, cũng vì đó hơi chậm lại.
Đường Tiên Quân nhìn trước mắt cái này chứng trạc đàng hoàng, miệng đầy Phật kệ tiểu hóa thượng, không nhịn được hơi sững sờ.
Lập tức, nàng đúng là bột điện, nở nụ cười, cười đến nhánh hoa run rẩy, ngửa tới ngửa lui.
Thú vị, thú vị. Thật là một cái thú vị tiểu hóa thượng.
Nàng xoa xoa khóe mắt cười ra nước mắt, nhìn xem Tịnh Trần, một đôi mị nhãn bên trong, lóe lên trước nay chưa từng có vô cùng dày đặc hứng thú.
Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có nam nhân có thể đối với chính mình cái này tiên sinh mị hoặc đạo thể thờ ơ.
Hơn nữa, còn là một cái nhìn qua trẻ tuổi như vậy.
Ngon miệng tiểu hòa thượng.
Tiểu sư phụ, ngươi tên là gì?
Nàng có chút hăng hái mà hỏi thăm.
Bần tăng, Tịnh Trần.
Tịnh Trần,
tên rất hay.
Đường Tiên Quân nhẹ gật đầu, nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường.
Tiểu sư phụ, ta ghi nhớ ngươi.
Chúng ta còn nhiều thời gian.
Dứt lời, nàng liền không tại lưu lại. Dãy rùa cái kia đủ để cho bất kỳ nam nhân nào cũng vì đó điên cuồng nguyện chuyển vòng eo, quay người, hướng về trong cốc, khoan thai đi đến. Chỉ để lại Tịnh Trần một người, tại nguyên chỗ lắc đầu, trong miệng nhẹ nhàng, đọc một tiếng Phật hiệu.
Sai lầm, sai lầm.
Ba tháng kỳ hạ, chớp mắt là tới.
Trận kia do trời kiếm lão người nhấc lên, liên quan tới đệ nhất thiên hạ thuộc về đỉnh phong chi chiến, cuối cùng, tại toàn bộ chín hướng chi địa trông mong chờ đợi bên trong, chính thức kéo ra.
Màn tre.
Một ngày này kinh thành, người đông nghìn nghịt, vạn ngõ hẻm dai không.
Hết thảy mọi người, vô luận là phàm nhân, vẫn là tu sĩ, đều tự động hội tụ đến tòa kia sớm đã trở thành tín ngưỡng trung tâm bình thiên phương bên trên.
Bọn họ ngửa đầu chờ đợi, chứng kiến.
Chờ đợi hai vị kia trong truyền thuyết kiếm đạo thần thoại giáng lâm tại đây.
Chứng kiến cái kia một tràng, đủ để ghi vào sử sách.
Khoáng thế quyết đấu.
Vào lúc giữa trưa, làm kia nắng đầu tiên thẳng đứng địa, chiếu rọi tại tòa kia cao vạn trượng kiếm tôn tượng thần đỉnh chốc lúc.
Một đạo hóng ánh đến cực hạn, phản phất có thể đem toàn bộ thiên khung đều một phân thành hai kim sắc kiếm quang, từ cái này xa xôi bờ Đông Hải, vạch phá bầu trời mà đến.
Kiếm quang những nơi đi qua, hư không vỡ vụn thành từng mảnh.
Cố kia bá đạo lăng lệ, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều chạm dưới kiếm vô song kiếm ý, giống như diệt thế phong bạo, lại lần nữa bao phủ toàn bộ kinh thành.
Vô số tu sĩ tại cái này cố kinh khủng kiếm ý phía dưới, chỉ cảm thấy thần hồn của mình phản phất muốn bị triệt để xé rách, từng cái sắc mặt tạm đạm, lung lay sắp đổ.
Liên cái kia thủ hộ lấy kinh thành hộ quốc đại trận, đều tại cái này cố kiếm ý phía dưới phát ra không chịu nổi gánh nặng long long gào thét.
Cuối cùng kiếm quang thu lại,
vị yêu mặc đạo bào màu vàng nóng, tóc bạc mặt hường hào, tiên phong đạo cốt thiên kiếm lao nhân, cầm trong tay một thanh tản ra ánh sáng thần thánh bất hủ kim sắc cổ kiếm, chấm dãi rơi vào tòa kia kiếm tôn tượng thần đỉnh đầu.
Hắn cứ như vậy yên tĩnh địa đứng chắc tay,
nhưng hắn trên thân lại tản ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ, ngoài hắn còn ai
vô địch khí thế.
500 năm hải ngoại khổ tu, 500 năm sinh tử ma luyện, sớm đã để cái kia nguyên bản đã đạt đến hóa cảnh kiếm đạo, lại lần nữa nên đón chất thuế biến.
Hắn tự tin bây giờ chính mình đã là
giới này vô địch.
Cứu thế kiếm tôn ở đâu?
Thiên kiếm lao nhân đồng thành to như chung, trong đó ẩn chứa cái kia sớm đã cùng thiên địa chi thế kết hợp lại vô thượng kiếm ý, vang vọng toàn bộ thiên địa.
Lão phu đã đến nước này địa,
ba tháng kỳ hạn đã đến, có dám
đi ra đánh một trận?
Thanh âm của hắn tràn đầy thân là người khiêu chiến tùy tiện, cùng với đối thắng lợi
tuyệt đối tự tin.
Toàn bộ bình thiên vương lặng ngắt như tờ,
hết thảy mọi người đều nín thở chờ đợi một vị khác thần thoại
giáng lâm.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua,
nhưng mà trên bầu trời vẫn như cũng là vạn dặm không mây, một mảnh sáng sủa,
vị kia trong truyền thuyết cứu thế kiếm tôn đúng là chậm chạp chưa từng hiện thân.
Hừ,
thiên kiếm trên mặt của lão nhân lộ ra một vẻ khinh thường cười lạnh. Hạng ngươi giấu đầu lòi đuôi, xem ra bất quá là hư danh mà thôi. Đã ngươi không dám tới, vậy lão phu liền đành phải đích thân đưa ngươi cái này rối trá đền thờ cho triệt để hủy đi. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay kim sắc thần kiếm, một cỗ so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn kinh khủng không biết gấp bao nhiêu lần kim sắc kiếm mang bắt đầu tại mũi kiếm của hắn bên trên điên cuồng điệu tập hợp giảm. Hắn muốn một kiếm hủy đi trước mắt tòa này, hắn thấy trước mắt đến cực điểm pho tượng. Hắn muốn dùng trực tiếp nhất, bá đạo nhất phương thức hướng về thiên hạ người tuyên bố, người nào mới thật sự là đệ nhất thiên hạ. Người phía dưới bảy bạo phát ra một trận hoảng sợ thét lên. Ghế khách quý bên trên, thái thượng hoàng Chu Uyên, Lý Thuần Phong đám người càng là sắc mặt kỳ biến, liền muốn liều lĩnh xuất thủ ngăn cản. Bọn họ tuyệt không thể để kiếm tôn đại nhân tự thần trước mặt mình nhận đến bất luận cái gì làm bẩn. Nhưng mà liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vào ngày hôm đó kiếm lão người sắp vung ra cái kia thạch phá thiên kinh một kiếm lúc, toàn bộ thế giới đột nhiên tối xuống, không phải mây đen tế nhật, mà là một loại càng quỷ dị hơn, càng thêm làm người sợ hãi. Hắc ám, phản phất, toàn bộ thiên cung đều tại thời khắc này bị một tấm vô hình màn sân khấu hoàn toàn che đậy. Hết thảy mọi người đều vô ý thức ngẩng đầu lên. Sau đó, bọn họ liền thấy được đời này rung động nhất, cũng nhất là cả đời khó quên một màn. Chỉ thấy cái kia trên 9 tầng trời vô tận trong tầng mây, một tấm to lớn đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ bằng nhất. Khuôn mặt chính chậm rãi từ cái này trong mây nổi lên. Gương mặt kia, ngũ quan mơ hồ, nhìn không rõ ràng, phản phất là từ thuần túy nhất mây trôi cùng đạo vận tập hợp mà thành. Nhưng này hai con mắt, nhưng là không gì sánh được rõ ràng. Đó là một đôi như thế nào con mắt ta? Trong đó, phản phất phản chiếu lấy vũ trụ hồng hoang, ẩn chứa ngôi sao sinh diệt. Ánh mắt kia, không có chút nào tình cảm ba động, cứ như vậy bình tĩnh, lãnh đạm, quan sát phía dưới cái kia giống như bụi bặm nhỏ bé. Chúng sinh, như là cao ở tam thập tam trọng thiên bên trên vô thượng đạo tổ, tại quan sát lấy dưới chân cái kia sớm đã trải qua vô số lần sinh diệt luân hồi. Nhân gian, tại cái này đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Chương 192, 192 chương 192, 192 thiên kiếm lão nhân cố kia đủ để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc vô song kiếm ý, đúng là giống như bị gió lạnh quét yếu ớt ánh đến, liền một tia dãy ruột đều không thể làm ra, liền máy mắt dập tắt. Trong tay hắn chuôi này vang lên ngọng ngọng, chiến ý ngút trời kim sắc thần kiếm, càng là phát ra một tiếng vô cùng thê lương gào thét, đúng là trực tiếp từ trong tay của hắn, rời tay bay ra, len ken một tiếng, rơi vào trên mặt đất. Pháp tướng thiên địa. Không, không đúng. Cái này, đó căn bản không phải pháp tướng. Cái này, đây là chân chính thần chỉ giáng lâm. Thiên kiếm lão nhân nhìn xem tấm kia che đậy toàn bộ thiên cung, thậm chí so với hắn thấy qua bất luận cái gì một ngôi sao, đều muốn khổng lồ không biết gấp bao nhiêu lần to lớn khuôn mặt, cái kia viên đã sớm bị rèn luyện kiên cố tôn chủ đạo tâm, tại thời khắc này, hoàn toàn hỏng mất. Hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình sai. Sai được, là bực nào không hợp thói thường, cỡ nào buồn cười. Chính mình tựa như một cái vừa vận học được huy động cái kìm con cua, lại mưu toan đi khiêu chiến người chúa tể kia lấy toàn bộ hải dương. Vô thượng long thần, đây cũng không phải là cuồng vọng, mà là vô tri. Là từ đầu đến đuôi đối lực lượng hai chữ đáng buồn nhất. Vô tri, phúc. Thậm chí không cần đối phương xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt nhìn chăm chú, vẹn vẹn chỉ là cố kia nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ không thể vượt qua to lớn khoảng cách, liền đã để thiên kiếm lao nhân như gặp phải trọng thương, đồng nhiên phun ra một miệng lớn ẩn chứa bản nguyên tinh huyết. Cả người hắn cũng không còn cách nào duy trì treo lơ lửng giữa trời thân hình, giống như diều đứt dây bình thường, từ cái kia cao vạn trượng tượng thần đỉnh, chật vật không chịu nổi địa rơi xuống. Nhưng mà cái này còn không phải kết thúc, chỉ thấy tấm kia to lớn vô cùng, phản phất đại biểu cho thiên đạo ý chí khuôn mặt chấm rãi há miệng ra. Sau đó đối với phía dưới cái kia nhỏ bé như hạt bụi, đã sớm bị dọa đến sợ vỡ mật liệt thiên kiếm lao nhân nhẹ nhàng thổi một ngụm, hô, không có âm thanh, không có ba động, không có pháp tác hiện ra, chính là như vậy phổ phổ thông thông một hơi. Nhưng này khẩu khí tại trong mắt mọi người lại phảng phất là thế gian này sắc bén nhất, cũng nhất là vô tình thẩm phán chi kiếm. Nó không nhìn không gian khoảng cách, nó thổi tan thiên kiếm lao nhân sau cùng hộ thể kiếm cương, nó thổi tắt thiên kiếm lao nhân sau cùng thần hồn chi hỏa, nó đem thiên kiếm lao nhân vị này 500 năm trước liền đã mất địch tại chiến triều, từ hải ngoại trở về hang hái không ai bị nổi thiên hạ đệ nhất kiếm, liên cùng hắn tồn tại ở thế gian này tất cả vết tích đều hoàn toàn từ phương tiên địa này ở giữa thổi đi, làm khẩu khí kia tiêu tán về sau, bầu trời lại lần nữa khôi phục sáng sủa, ánh mặt trời một lần nữa về hướng đại địa. Nhưng này vị không ai bị nổi người khiêu chiến dĩ nhiên đã hóa thành đầy trời cho bụi, liền một tơ một hào cát bã đều không thể lưu lại. Đệ nhất thiên hạ chi chiến cứ như vậy kết thúc, lấy một loại tất cả mọi người không thể nào hiểu được, cũng vĩnh viễn không cách nào quên phương thức. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tòa kia cao vạn trượng kiếm tôn tượng thần vẫn như cũ yên tĩnh địa đứng sừng sững ở đó, phảng phất tại im lặng hướng thế nhân tuyên cáo, người nào mới thật sự là đệ nhất thiên hạ. Tấm kia che đậy thiên khung gương mặt khổng lồ tới đột ngột đi đến cũng lặng yên, khi nó giống như chưa hề xuất hiện qua bình thường, lại lần nữa ẩn vào cái kia vô tận biển mây về sau, bình thiên phương bên trên cái kia yên tĩnh như chết lại kéo dài trọn vẹn thời gian một nén hương. Sau đó cái kia đã sớm bị kiềm chế đến cực hạn, như núi kêu biển gầm chiều dâng, mới rốt cục hoàn toàn bạo phát. Thần tích, cái này, đây mới thật sự là thần tích a. Một hơi, vẹn vẹn chỉ là một hơi, liền đem cái kia tôn chủ cảnh đỉnh phong thiên kiếm lao nhân thổi đến biến thành cho bụi. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Đệ nhất thiên hạ, đây mới thật sự là đệ nhất thiên hạ. Cùng kiếm tôn đại nhân so sánh, cái gọi là thiên kiếm lao nhân, đơn giản quả thực chính là trò cười. Vô số tu sĩ giống như điên cuồng, bọn họ hoặc là quỳ xuống đất dập đầu đối với tòa kia tự thần tiến hành thành tín nhất cầu nguyện, hoặc là khoa tay múa chân nói năng lộn xộn địa hướng bên cạnh đồng bạn nói chính mình nội tâm rung động cùng cuồng nhiệt. Cái kia thần phạt một màn sớm đã giống như khắc sâu nhất là cấn thật sâu khắc ở linh hồn của bọn hắn chỗ sâu, vinh thế khó quên. Từ đó cứu thế kiếm tôn uy danh hoàn toàn chấn nhiếp toàn bộ 9 triệu, thậm chí càng xa xôi hải ngoại tiên sơn, lại không người dám đối nó có bất kỳ bất kính. Vinh thiên vương từ đó chân chính hóa thành tất cả tu sĩ trong lòng cấm địa cùng thánh địa, mà xem như tất cả những thứ này kẻ đầu têu thần phàm lại sớm đã lặng yên về tới chính mình Thái Lăng. Hắn nằm ở quen thuộc trên ghế xích đu, cảm thụ được cố kia thông qua thiên cơ quyển liên tục không ngừng địa từ bình thiên phương tụ đến tinh thuần tín niệm chi lực, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không tệ, không tệ. Cái này sóng quảng cáo đánh đến giá trị có cái này liên tục không ngừng hương hỏa cung ứng, chính mình ngày sau sợ là liền tính nằm bất động, điểm kinh nghiệm cũng có thể tăng tới một cái cực kỳ khủng bố chữ số. Cái này mới thật sự là cầu đạo cực hạn. Thời gian tựa hồ lại đem trở về đến cái kia phần hắn thích nhất bình tĩnh cùng nhàn nhã bên trong. Hắn mỗi ngày trừ ở cung điện dưới lòng đất bên trong chỉ điểm một chút chính mình hai cái kia đồng dạng có thể nói quái vật đệ tử Thẩm An cùng Tịnh Trần bên ngoài, chính là cùng mình ở chung bạn cùng phòng Đường Tiên Quân hạ hạ cờ nếm một chút trà, thỉnh thoảng nghiên cứu thảo luận một cái liên quan tới thần định nghĩa, cũng là rất có vài phần thần tiên quyến lữ ý vị. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nếu như có thể bỏ qua cái sau cặp kia nhìn hắn lúc luôn là tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng không có ý tốt ánh mắt lời nói, mà liên tại thẩm phàm cho rằng chính mình cuối cùng có thể an an ổn ổn địa vượt qua một đoạn làm ruộng sinh hoạt thời điểm phiền phức, nhưng lại một lần chủ động tìm tới cửa. Một ngày này, Bình Thiên Vương bên ngoài tới một đội cực kỳ quỷ dị khách nhân. Đó là một chi từ 13 tên mặc đen nhánh áo choàng, khí tức âm lãnh quỷ dị tu sĩ tạo thành đội ngũ. Bọn họ nhấc lên một cái từ vạn năm âm trầm một chế tạo thành, khắc đầy huyết sắc phù văn to lớn hắc quan, cứ như vậy yên tĩnh địa, quỳ gối tại tòa kia cao vạn trượng kiếm tôn tượng thần phía dưới. Cầm đầu một người tu sĩ, chậm rãi lấy xuống áo choàng, lộ ra một tấm trắng bệnh như tờ giấy, nhưng lại mang theo vài phần yêu dị tuấn mỹ gương mặt. Hắn đối với tượng thần, cung cung kính kính, dập đầu ba cái, âm thanh bén nhọn mà tràn đầy cuồng nhiệt địa cao giọng nói, "Vô Tâm giáo, trời sinh 13 dùng ngũ tuyển bái kiến vô thượng kiếm tôn. Giáo ta tự biết, ngày xưa có nhiều đắc tội, tội đáng chết vạn lần. Nhưng, kiếm tôn đại nhân thần uy cái thế, một kiếm dẹp tiên ngụy giáo chủ, một đũa chém xuống ngụy thần tôn, đã để chúng ta như thấy mặt trời, hoàn toàn tỉnh ngộ."